Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nay là ngày 29 tháng 9 năm 2007 của Tân Lịch. Ngồi cười bên kia. Bài pháp này là bài pháp số 11. Mùa An Cư Kiết Hạ Chư Tăng Ni Phật Tử Tại Thiền Viện Xuống Minh. Cái bài trước tiên mà sư xin đọc cho quý anh chị em nghe là cái bài liên quan tới vấn đề suy nghĩ và vấn đề tu trong rừng. Thầy hỏi vấn đề hỏi là tại sao mình nên tu trong rừng, hay là phải nên tu trong rừng mới đắc đạo quả phải không? Cái câu hỏi nó có nhiều cái lý do trong này, để sư đọc từ từ chắc quý vị nghe quý vị hiểu. Thưa sư, con thấy rằng khi lúc mà con đi bát á, hay lúc con sinh hoạt trong chùa, suy nghĩ nhiều quá, tâm suy nghĩ quá chừng. Nhưng mà sau một thời gian thực tập và nghe được phần thiền pháp, con hiểu rằng đây là bản chất của tâm thôi. Bổn phận của mình là chỉ duy trì chánh niệm. Vì này thưa với thầy như vậy. Câu trả lời của thầy là khi mà suy nghĩ nó tới, mình đừng có chạy theo nội dung câu chuyện. Càng suy nghĩ mình càng chánh niệm, và mình nhắc mình rằng thế mà càng suy nghĩ nhiều thì chánh niệm mình hùng mạnh. Nhờ có suy nghĩ, có đối tượng, mình có chánh niệm, thì suy nghĩ càng nhiều mình càng có, thì chánh niệm của mình nó sẽ hùng mạnh hơn. Đừng có bực bội với nó. Nhờ duy trì chánh niệm, trí tuệ sẽ phát sanh, sẽ giúp mình giải quyết những khó khăn, nên không cần mất thì giờ nghĩ tới nghĩ lui. Trí tuệ soi sáng giúp mình thấy cái nào đúng, cái nào sai, nên hay không nên, ích lợi không ích lợi. Thầy nói bây giờ mình cứ tu hành, mình cứ duy trì chánh niệm đi, tới một lúc nào đó trí tuệ xử lý giúp mình, nhắc mình cái này làm hay không làm, nên hay không nên. Còn bình thường á, đôi khi có một câu chuyện gì đó mình suy nghĩ rất là nhiều, thầy nói mình suy nghĩ mình hao tâm lực của mình mà rối, không có ra cái gì để trơn á. Thành ra người ta đến, người ta hỏi ngài hòa thượng Tăng Tu Lu đó, là thầy của ngài Ujjotika đó, nó bạch ngài con có câu chuyện này, có chuyện kia, con có nhiều thứ đó con muốn hỏi, xin ngài hoan hỷ ngài trả lời. Hỏi cái gì ngài cũng nói hết trơn á. Ngay cả cái chuyện mà hỏi và bạch ngài, con bây giờ con đau cái đầu gối quá, con có nên đi bác sĩ không, hỏi tới vậy luôn á, ngài hòa thượng cũng trả lời. Nhưng mà tất cả những câu mà trả lời luôn luôn, ngài thêm một cái câu cuối cùng nữa là ngài nói bây giờ thôi ông hay bà hay anh chị tu đi, tu cho tâm yên tĩnh, rồi quý vị sẽ thấy câu trả lời nó phát xuất từ trong tâm của mình. Thành ra cái chánh niệm là có được cái lợi ích như vậy. Có chánh niệm nó có trí tuệ sẽ nhắc mình phải xử lý như thế nào, phải làm cái gì, cần làm không làm, nên hay không nên, lợi ích hay không lợi ích. Quý vị thấy không, suy nghĩ và hơi thở cả hai là đối tượng của sự ghi nhận. Thế mà lúc nào chúng ta cũng thở mà mình không bực, mà khi mà suy nghĩ tới chúng ta khó chịu, chúng ta bức xúc. Tại sao như vậy? Thầy nói mình tâm mình ngồi mình suy nghĩ tới mình khó chịu, mình không có muốn suy nghĩ tới. Mà hơi thở của mình nè, hơi thở hoặc giả sự suy nghĩ đều là hai đối tượng hết. Mà suy nghĩ, thở bao nhiêu thì thở không sao hết, mình chỉ việc ghi nhận. Mà suy nghĩ tới mình bức xúc, phản ứng tiêu cực, tại vì mình nghĩ thiền không được suy nghĩ. Thì chúng ta tư duy sai, chúng ta nghĩ rằng mình thiền là mình không có được suy nghĩ gì hết trơn. Năm một năm có một vị hành giả, một cô bên khất sĩ lại đây cũng nói với thầy vậy. Thưa thầy, hai người hành giả, một người thấy người ta gọt gừng, nói chiều nay có nước gừng uống, còn con vị nói không biết gì hết trơn. Thầy nói cái vị mà không có biết gì hết đó, dòm chỉ là dòm thôi, cái đó là ngu quá. Còn tâm định sinh hoạt có suy nghĩ là chuyện của nó, sanh nha ra làm việc, nó suy nghĩ, mình biết nó suy nghĩ, có thể thôi. Trong phần hướng dẫn thiền tập, tôi có dặn những gì xảy ra trong thân và tâm đều là những hiện tượng tự nhiên, nhớ đừng có quên. Cái gì nó xảy ra trong thân trong tâm này đều là chuyện tự nhiên hết, đừng có bỏ cái chuyện đó, đừng có quên cái chuyện đó. Nếu tâm cứ khó chịu hoài, bao nhiêu định tâm có được nhờ thiền tập đều bị thiêu đốt hết. Như vậy thì quý vị thấy cái khó chịu vì cái sự suy nghĩ đã không có lợi rồi, mà là nó làm mất cái định tâm của mình nữa. Thì mình bức xúc là định tâm nó tuột. Nếu mà mình nghĩ rằng hễ càng suy nghĩ bao nhiêu, mình có chánh niệm bấy nhiêu, làm cho chánh niệm của mình sắc bén, thì quý vị thấy mình không bực. Hoặc giả là tất cả những gì xảy ra trong thân và tâm đều những hiện tượng tự nhiên. Khi mình có những cái tư duy mà đúng như vậy, cái chánh kiến á, thì tự nhiên mình không có bực. Mà không bực thì tự nhiên suy nghĩ tới, mình giữ được tâm định của mình. Có hai loại định, một là do chú tâm, hai là do trí tuệ. Cái đầu rất là dễ mất, dễ bể. Hành giả mà mới sơ cơ tập được có định tâm nhờ cái sự chú tâm vào trong đề mục. Nhưng mà rồi khi mà sự suy nghĩ tới rồi mình bức xúc, mình bực bội, tâm định của mình nó bể tức thì liền. Là bởi vì cái thứ này nó dễ bể ghê lắm. Chỉ có sự tâm định đến do cái sự suy nghĩ, do cái sự trí tuệ thì lúc đó mới là không có bể, không có mất. Còn cái mà do tâm định là rất là dễ tắt, dễ bể. Thưa thầy, con thấy rằng ở đây trong thiền viện Sử U Minh điều kiện thiền tập rất là tốt, bởi vì có thầy có bạn có đầy đủ. Trở lại Việt Nam đời sống năng động náo nhiệt, liệu pháp hành mà thầy đang dạy đây có thích hợp với những điều kiện ở đó không? Các quý vị thấy là khi mà mình tập thiền nó tự nhiên có những cái tư tưởng nó xảy ra trong đầu của mình. Mình còn đang còn ở đây chưa đi về mà bắt đầu nghĩ tới chuyện làm sao mà về đến Việt Nam áp dụng cái pháp hành này. Ví dụ chẳng hạn, thường thường các vị mà sắp sửa đi về đó, hỏi những câu này, còn các vị chưa về mà hỏi thấy là thấy cái tâm mình nó làm việc rất là dữ. Nó ở đây nó nghĩ tới người kia, nó ở trong hiện tại nó nghĩ quá khứ, nó nghĩ tới tương lai, nó nghĩ đủ thứ chuyện. Bây giờ nếu như vậy thì mình tức làm gì, mình bức xúc làm gì, bực làm gì. Thành ra thầy nhắc rằng có một một cái hình thức tuệ giác nó sẽ sanh khởi sau này cho quý vị. Nếu quý vị tập được, quý vị sẽ thấy mình ngồi tâm suy nghĩ, mình ngồi tâm suy nghĩ, mình ngồi tâm suy nghĩ, lúc bây giờ vô ngã nó mở ra cho mình thấy suy nghĩ là chuyện của nó. Một hành giả Việt Nam trình pháp với thầy đó, thầy nói cái này là một dạng có thể vô ngã đó. Nhưng mà điều thầy cũng có nói cho hành giả đó ngay trực tiếp, sau này thầy nhắc cái sự, thầy nói đây là một cái dạng có tâm vô ngã đó, nó sẽ hiểu vô ngã nhờ mấy cái này đó. Nó cứ nhìn, nó coi, quan sát, bắt đầu bức xúc, bực bội, tự nhiên tâm nó yên dần, nó quan sát, nó thấy, ủa, cái chuyện sinh hoạt của nó, mình không có làm gì được cái trơn á. Thì quý vị thấy thầy nói, cái tâm suy nghĩ á, coi vậy chứ mà quan trọng vô cùng. Mình học, mình phát triển tuệ giác nhờ nó đó. Mà đã tôi nhờ nó thì tại sao mình bức xúc, bực bội? Bây giờ trở lại cái câu hỏi, cái phương pháp mà thầy dạy ở đây, mới mà trở lại về trong cái đời sống năng động, náo nhiệt ở tại Việt Nam, ở tại trú xứ của mình á, thì mình có áp dụng cái này được không? Thì thầy nói rằng trong này hay ở ngoài kia chúng ta chỉ có một chuyện phải làm, đó là quan sát những gì đang xảy ra trong thân và tâm mà thôi. Bổn phận của hành giả là quan sát trong thân và tâm, câu chuyện gì nó xảy ra ngoài không thành vấn đề. Nếu mà nó xảy ra tâm mình suy nghĩ, mình quan sát sự suy nghĩ. Bổn phận của mình là quan sát thân tâm, chuyện gì xảy ra bên ngoài không phải là cái chuyện đó là mình lý tới. Người ta thường than thở đối đời sống bên ngoài quá nhiều đối tượng, nhiều chuyện xảy ra. Nhưng tôi thường hay trả lời đối tượng không nhiều cũng không ít, chỉ xuất hiện qua sáu căn thôi, bất cứ chúng ta ở đâu. Quý vị có thấy chăng, không có đối tượng nào mà xảy ra ngoài cái chuyện thấy, nghe, ngửi, nếm, xúc chạm, suy nghĩ cho dù bạn ở đâu. Có một năm có một vị hành giả lại đây hỏi, không phải lại đây mình dạy lên một trường thiền khác, hỏi đời sống bên Mỹ căng thẳng, đời sống bên Mỹ nó bức xúc, nó bực bội, nó náo nhiệt, nó giống giống như là cái câu hỏi của hành giả đó, hỏi ngài thiền sư Upandita, một vị thiền sư mà dạy về pháp nhập thân. Câu trả lời của ngài rất là khác với câu trả lời của thầy. Nói bởi vậy tôi mới khuyên hành giả phải tu niệm, phải lại đây tu niệm cho nhiều nữa để chánh niệm của mình mạnh. Để quý vị thấy hai câu trả lời hoàn toàn khác nhau. Thầy nói quý vị ở đây hay quý vị ra ngoài, cái chuyện đây ra ngoài không thành vấn đề. Quý vị thấy đối tượng là nó chỉ trong sáu căn mà thôi, không thể nào có đối tượng ngoài cái sáu căn. Thì mà nếu không có đối sáu căn, tại sao quý vị lý cái chuyện trong này ở ngoài? Một câu khác cũng hay nữa là có một chú đó kia cũng hỏi thầy nữa, đời sống bên ngoài nó bức xúc, nó bực bội, nó khó khăn quá, phải đi ra ngoài tu mới tốt. Còn tu tu viện tu cái gì, có gì đâu tu, suốt ngày cứ đi ngồi đi ngồi đi ngồi, ăn uống ta dọn dẹp tốt trơn rồi tâm định đó. Còn nghĩ phải đi ra ngoài. Thầy nói quý vị vậy là hai thái cực, cứ không muốn tu trong này hoài cũng được, mà muốn đi ra ngoài cũng được. Rồi cái chú này chú không chịu, cái vị hành giả này là người của người Việt Nam quý vị, mà chú không chịu, chú nói là phải đi ra ngoài tu. Bởi vì con thấy rằng cái khi mà con tu niệm, chú trở lại đây hai ba lần rồi, cái lần năm đầu tiên con tu ở đây, con đi về Việt Nam, khi con đi về Việt Nam con gặp rất nhiều cái chuyện đau khổ, nhưng mà nhờ pháp hành tu niệm do đó là con vượt qua được. Do đó con nghĩ rằng bên ngoài kia, sống bên ngoài với cái phiền não nó lại, nó cứ đụng mình hoài, nó cứ đập mình hoài á, mình mới nỗ lực mình tu, mình tiến bộ được. Nói cuối cùng nó hoài không được, cái thầy nói bên ngoài bên trong nhớ có cái chữ phản ứng ngoài. Ở trong này mà phản ứng thì cũng giống ở bên ngoài thôi. Thì thầy kể cái chuyện là ví dụ chẳng hạn có một dịp nào đó đó, mình đem hết đệm toà cụ mùng mình mình đi giặt cho sạch sẽ, để mình đem mình phơi, mình làm cho đàng hoàng tử tế, rồi mình trải, rồi đôi khi cùng trải khăn cái rồi chút đẹp, rồi còn mình còn xịt xịt cho thơm thơm nữa. Rồi tự nhiên không biết cái ông cái bà nào phải gió leo lên ngồi của mình, thì cái gì tính sao? Thầy nói cái gì đừng có tưởng ở trong trong thiền viện này mà yên yên ổn đâu, cũng báo táp kia lắm mà. Nó có một năm có một cô hình cô, một cái cô đó cũng tu nữ Việt Nam cái gì, cô nói con xuống trần hiền là con nổi sân, con nổi điên à. Đứa tất cả sắp hàng cái cô kia không chịu sắp hàng, cái lẹ tại cái dạy rồi đó, rồi bây giờ chẳng ngã mình gây lộn hay sao. Mà cô nói tôi lớn hạ hơn, tôi tu lâu tôi phải ở vậy à. Mà cô lấy cô đi chậm chậm, cô lấy từng cái vậy, nó bụng nó chết luôn. Ông này tự này trong hàng thì đông, cô ở không ngoài xẹt vô rồi làm rồi lấy cô lựa tới lựa lui, cô đổi qua đổi lại. Rồi cô kia còn nói nữa, lấy đã xong rồi mình tưởng cô sắp sửa đi, mình lấy cô nói chờ 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 để tôi lấy cái khác thì tôi trở lại. Thầy nói mấy cái đó, đó. Rồi cô quý vị biết cái cô mà hành giả đó, cô trả lời cô nói bữa sau là con biết rồi, con nhăn 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 thấy bàn kia là trong này là còn tánh niệm. Quý vị thấy, thành ra đừng có tưởng cái chỗ này mà yên ổn đó. Chỗ này cũng bão táp ghê gớm lắm, phải chơi. Thành ra ông thầy cũng nói đúng là tu trong tu ngoài giống nhau hết, ăn thua cái tâm phản ứng của mình mà thôi.
Hỏi này Linh Hiệp biết bảo pháp gì
À. Tại vì chúng ta suy tư không chân chánh nên làm cho sự thực tập trở nên khó khăn. Do đó tôi thường nhắc nhở có sự hiểu biết đúng, có chánh kiến rất là quan trọng. Ngoài ra thái độ chân chánh cũng giúp rất nhiều cho sự thực tập thành tựu. Ý thầy muốn nói cái gì thấy không? Tại vì mình dùng chữ trong chữ ngoài, cho đó mình ra ngoài kia cái tự nhiên mình không tu được. Mình nói về trú xứ của mình là náo nhiệt, là ồn ào, sẵn cái đó rồi, do đó mình buồn, mình bỏ đó, mình không tập được. Trong khi là thầy đã nói tôi ra ngoài bao nhiêu là tôi giữ chánh niệm rất là xích xa bao nhiêu. Bởi vì tôi nghĩ rằng ra ngoài này mà tôi không chánh niệm là phiền não nó lại cũng phải tôi chết luôn. Tôi đã sẵn bệnh trầm cảm rồi mà không có chánh niệm nữa, ra ngoài này nó dập tôi chết, do đó đi đâu tôi cũng chánh niệm hết trơn. Thành ra thầy nói nếu mà pháp hành nào mà chỉ cho bạn, chỉ dạy cho bạn phải tập ở trong thực thiền đó, là dập tập cho con nít tập, cho người lớn không tập kiểu đó. Mình lớn phải ra ngoài đời à. Trong này là chỉ là quân trường mà thôi, kia mừng là quân trường là chỉ đổ mồ hôi thôi, ra ngoài kia là chiến trường mới đổ máu à. Trong này là tập cho quý vị thôi, cho có căn bản, cho quý vị biết cách làm cái sao mà quý vị niệm phiền não tới phải làm sao thôi, mà còn ra ngoài kia mới thật sự là quý vị là ăn thua đó. Thầy hỏi người đi người lính mà đi đánh giặc á, người ta cho cái huy chương á, cái mì đay á, ở đâu? Trong quân trường à, hay ra ngoài chiến trường? Phải ra ngoài chiến trường á, đánh nhau ăn mới được chứ. Thế còn ở trong quân trường không, chỗ mà tập luyện ai cho, ai đâu, không ai cho, không ai tặng thưởng cái gì hết trơn. Nhiều lắm là đem cái lon xong rồi là đuổi ra, là bắt đầu là phút hai ba là có chừng à. Chết sống tới nơi à. Thầy cũng nói cái sự tu niệm của mình cũng vậy, trong từ thiền viện mình chỉ học cái cách thức, nhưng mà khi mình giỏi rồi đó, trong ngoài ở đâu mình cũng học được cái trơn. Bởi sao? Phiền não nó không kể chỗ nào hết. Bởi vì thầy nói rằng trong ngoài đều giống nhau, chuyện vấn đề là coi cái tâm của mình thôi. Thì có một vị hành giả hỏi tại sao có nhiều vị đi vô trong rừng tu, người ta đi vô trong rừng cũng có lý do của người ta, phải cần cái chỗ yên tĩnh để mà tu niệm, tại sao có những vị đi vô trong rừng tu? Thầy trả lời có thể những vị này muốn đạt được các thần thiền định rồi chuyển qua tiểu tứ niệm xứ, đây là một phương cách thực tập quý vị, trước hết đi samatha qua các thần thiền 1 2 3 4 rồi mới chuyển qua thiền thiền định ở thiền thiền minh sát. Nhưng cần nhớ rằng không phải vị nào cũng vô rừng hết mới đạt đạo, tùy theo căn cơ thích hợp với cái gì. Thầy nói là vô trong rừng để tu tu thiền thiền samatha trước, thiền định trước, từ định mới chuyển qua thiền tứ niệm xứ. Thì thầy nói không phải là người nào cũng làm được chứ đâu, cái căn cơ ta không có không được, không làm được, bởi vì căn cơ của ta không có hợp với định với đức tin với tinh tấn trí tuệ. Là quý vị thấy tùy theo căn cơ là đó, mình có căn cơ với tâm gì, mình có căn cơ với định hay mình có căn cơ với đức tin, mình có căn cơ với tinh tấn hay là tâm mình là tâm trí tuệ. Đa số các vị tu trong rừng vì căn cơ của họ rất thích hợp với định, các vị khác chưa chắc đã thích hợp đâu. Thầy nói tùy theo vị. Đôi khi mình nghe nói ô trường thiền đó dạy về định, rồi từ định chuyển qua huệ rồi vậy mình đi học, nhưng mà mình phải coi thử cái tâm của mình nó thích cái gì. Ví dụ cái dạng của mình là dạng trí tuệ, ông thầy nói vô mấy chỗ đó không được, vô đó là mình ngủ không. Trong lịch sử Phật có nói tới vị thị giả của Đức Như Lai, thầy kể câu chuyện liên quan tới một vị thị giả của Đức Phật. Đó. Ngài A Nan là vị thị giả, nhưng mà trước trước ngài A Nan đã có nhiều vị lại cũng hầu Phật rồi. Thì có một cái ông mà trước khi mà ông rời các vị trước thì hầu Phật, nhưng mà rồi cuối cùng ai cũng bỏ cuộc hết trơn, cuối cùng tới ngài A Nan vô thì ngài mới là hành thị giả của Phật cho tới hết khi mà Đức Phật nhập diệt luôn. Thì là cái vị mà trước ngài A Nan á, ông này đó, ông là có một lần đó ông dẫn ông đi theo với Phật đi tới một cái khúc đường đó đó, rồi ông thấy bên cạnh có một cái khu rừng rất là tốt, mát mẻ thanh tịnh mà có tảng đá ngồi thiền tốt, rất là tốt nữa. Mới xin Phật nói thôi bây giờ bạch Đức Như Lai xin ngài đi đi cho con ở lại đây con hành thiền. Đức Phật nói nó không được đâu, khuyên nó không được, nhưng mà vị này không nghe, cứ là làm theo ý mình rồi bỏ Phật, ông ở lại đâu mình ông tu. Thì khi mà ông ngồi thiền, ông leo lên tảng đá ngồi tâm ái lên, Đức Phật đã biết cái chuyện này rồi. Là tại vì sao? Ông này hồi trước là ông vua ở cái vùng đó, gần gần mấy trăm kiếp ông là vua cái vùng đó, ông vua vùng đó rồi, ông có vợ có con có tỳ nữ có đủ thứ hết trơn, là làm sao mà tâm tâm chưa yên được. Ngồi xuống cái tự nhiên nhân duyên trở lại, ở quá khứ nó tạo trở lại, tâm ái không chịu nổi. Phật thấy rất rõ ông này đã từng làm vua nhiều cái vùng này, vì ngồi tâm ái trên mạnh quá ông chịu không nổi, xả y bỏ luôn. Đó, thành ra quý vị thấy cái này là tùy theo cái căn cơ của mỗi ngày, mà chỉ có các vị Phật mới thấy, còn mình không không biết được. Tâm sinh hoạt một cách tự nhiên nhưng vì vô minh ông này không có biết. Đức Phật khuyên ông không biết, ông tưởng là Phật cản, nhưng mà thật ra Đức Phật thấy rất rõ cái nhân duyên của vị này. Một cái chuyện khác là lúc Phật thuyết kinh chuyển pháp luân cho 5 vị kiều Trần Như nghe, Phật phải giải thích suốt ngày, các vị đâu có ngồi thiền trong rừng, chỉ vừa nghe vừa hành, nên xong thời pháp là ngài A Nhã của Côn Đà Nhã, A Nhã Kiều Trần Như đắc đạo quả, đắc sơ quả. Thì thầy nói quý vị thấy không, các vị này đâu có thì giờ mà đi đi mà đi ngồi thiền đâu, Đức Phật thuyết cái bài chuyển pháp suốt ngày luôn, các vị phải chia nhau mà đi bát nữa, đang đang chẳng có thì giờ đi bát. Thì quý vị thấy trong khi như vậy đó mà ngài A Nhã Kiều Trần Như đắc đạo quả đó, thì là các ngài này đâu có phải là có phải hành thiền gì đâu mà đắc đạo quả, nhưng mà bởi vì cho ra nhân duyên nó đầy đủ rồi, điều kiện nó chín mùi rồi, chỉ cần Đức Phật nói là tự nhiên các ngài đắc đạo. Có nhiều vị nhờ tiền kiếp đã tu niệm hội đủ nhân duyên nên kiếp này chỉ nghe pháp của Phật đã đắc đạo, ví dụ chẳng hạn như ông có cô độc cái bà Vi Sa Kha, và các vị này là vị thánh nhân nhờ Phật thuyết pháp thì tự nhiên đắc đạo quả. Mà hay nhất nữa là cái người con gái út của ông cấp cô độc có 2 người gái, người nào cũng đắc đạo quả trong cái cô cuối cùng là đắc tí ông thì đắc đạo quả tu đà hoàn, còn cô tư đà hàm trên một bậc. Mà cái cô này là cô làm cái gì, cô là cái người trẻ nhất trong cái trong mấy người con của ông cấp cô độc, rồi cô đi coi một cái địa điểm hàng ngày để bắt những chư tăng và phát cơm cho người nghèo. Thì quý vị thấy người ta đoàn đi làm vậy đó, làm vừa làm đi phục vụ, đi làm phước phục vụ mà đồng thời tu niệm mà đắc cái đạo quả tư đà hàm. Quý vị nghe cái câu chuyện này trong Pháp Cú Kinh rồi phải không? Đó. Cô đắc đạo quả đến tư đà hàm luôn, mà ông cấp cô độc đâu có biết đến khi phút chót à, cô kêu ông bằng chị, cô kêu kêu ông là em đấy chứ, tại vì ông vô ông hỏi cái gì đó không biết, cô sẽ con phải con thấy cô khỏe không vậy, tại vì cô sắp sửa chết mà ông nói thôi em đừng lo cho chị. Cái cha của ông nói trời đất ơi, con gái mình bây giờ chắc nó khùng rồi, sao kêu vậy, kêu mình bằng em. Lại Phật Phật nói đúng rồi, ông là cha của cổ, nhưng mà về phương diện đạo quá ông là em à, ông có tới cái tu đạo hồn còn đã bực tên bực, người ta kêu mình mừng em là đúng rồi. Khi nghe thầy giảng tới đoạn này thì một vị hành giả hỏi là các vị nghe pháp mà đắc A-la-hán chắc trước đó là phải đắc A-la-hàm rồi phải không? Đó, thì vì mình hiểu theo đi từng tầng một. Sẵn đó thì giảng một cái rất hay là gọi là tốc độ tâm, đắc một lượt 4 thánh đạo và quả chứ không phải từng cái truyền riêng cái một. Tức là các vị này khi mà nghe Đức Phật giảng á, là đắc đạo quả một hơi luôn à. Ví dụ chẳng hạn như có một cái ông mà ông ngồi ở trên cây sào đó quý vị, ông rất đắc đạo quả A-la-hán mà đang đi tập ở trên cây sào đó. Ông là cái nghề của ông là nghề nhào lộn, ông đi tập nhào lộn đi đâu là người ta biểu diễn trò ở trên cây sào đó, leo lên cây sào biểu diễn ở trên đó thích lắm, ai nghe ai cũng khen hết trơn, người nào ấy mà khi nào ông đi biểu diễn ở đâu là người ta tới, người ta tham tham dự. Đức Phật một lần thấy biết ông này nhân duyên sắp đắc đạo quả, Đức Phật mới tới gần đó. Ông đứng bên này tất cả mọi người chờ thấy ông ra là vỗ tay ầm 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 hết trơn á, nhưng mà đến khi mà bắt đầu biểu diễn á là tự nhiên họ họ nhìn qua Phật, ông nói ủa sao lạ vậy nè, bình thường sao khán giả là hồ hởi với nhòm với mình mà sao qua nhìn Phật, qua những nhìn ai vậy đấy. Ông dòm theo mấy người đó, ông nhìn thấy Phật đó, thì lúc bây giờ Đức Phật dòm ông, Đức Phật nói cho một bài pháp đắc đạo quả ngay trên cái cây sào đó. Cái này là hòa thượng Sửu Minh thường nói, quý vị thấy không, đâu cần chi phải đợi với ngồi thiền ở trên thiền đường mới mới đắc đạo quả đâu, quý vị leo lên cây sào quý vị cũng đắc đạo quả nhưng mà nói vậy đừng thấy cây nào cao cao leo lên. Và các vị này đắc một lượt bốn cái, chứ không phải là không phải đắc một từng cái một thôi. Các vị đắc từ từ mà từng bậc một, đó là do sự hiểu biết chưa tròn đủ. Rồi bây giờ thầy nói, quý vị có thấy không, bản chất của tốc độ của tâm, tốc độ tâm trí tuệ và tâm phiền não, hai cái này nó giống nhau hết. Đó, cái này mới nghe thì không hiểu thầy muốn nói cái gì, thì bây giờ thầy giải thích. Khi có trấn mạnh, cả hai đều vượt tới thật nhanh, thật nhanh và thật lẹ. Ví dụ chẳng hạn như mình nói phiền não chẳng hạn, tâm của mình là tâm phàm, do đó mà khi mà một phiền não phát sinh, không phải một phiền não nó tới mà rất nhiều thứ nó tới, tới mà tới rất nhanh, mà tới rất lẹ, mà tới thằng lượt luôn. Cái gì nào không biết là vô nhà ăn thấy nó làm, nó tới dập mình như là bó tay trở tay không kịp nữa, tới lại rồi. Ngược lại trí tuệ sự hiểu biết phải mất thời gian lâu mới có, và có từng cái một. Tại sao như vậy? Là vì tâm của chúng ta có quá nhiều phiền não mà có quá lâu rồi, cho nên cái tốc độ của nó cực kỳ nhanh và mạnh. Trí tuệ ít nên yếu và chậm. Trí tuệ thì rất là ít mà lại chậm nữa. Tu tháng này năm kia rồi cuối cùng mới cho được một chút trí tuệ. Đó là chưa kể, mới chỉ kể một chút là bắt đầu nói tôi biết phiền não đang dập tan nát nữa. Rồi rồi quý vị thấy, thành ra cái tốc độ của tâm là phiền não, mà phiền não là thôi đã lắm. Hay còn một chút phiền não là tất cả các phiền não nó ùa tới, nó dập mình. Trong tình trạng hiện tại của chúng ta, trí tuệ mới lo ra được một chút là phiền não giang tay đập và đè xuống nên không phát triển được. Ví dụ như khi quý vị kinh nghiệm hiểu biết một điều gì là trong này tâm bắt đầu nó nói, thì nó nói tới hai lần. Ví dụ chẳng hạn bây giờ quý vị kinh nghiệm về vô thường chẳng hạn, quý vị chưa có thấy hoàn toàn đâu mà chỉ quý vị thấy sơ sơ thôi. Ví dụ như hồi nãy mình nói vấn đề kinh nghiệm vô ngã đó, ông thầy nói bây giờ tôi tới mà tôi nói với hành giả đó, đó cô bắt đầu thấy vô ngã là nói cả ngày trong này không có tu nổi nữa. Do đó ông thầy nói bây giờ tôi sợ, tôi không có nói gì hết trơn á. Đó, ngồi thấy tâm suy nghĩ mất, thấy nữa tâm suy nghĩ mất, cứ thấy hoài như vậy. Lát đó ô tự động nó tới, chứ đâu có phải là mình không muốn nó cũng tới, mình đuổi nó đi nó vẫn tới như thường, không ra hết, nó chuyện của nó thôi. Thì thầy nói cái này là bắt đầu cái kinh nghiệm vô ngã này. Mà bây giờ tôi tới tôi nói cho anh giả vậy là cô bắt đầu kinh nghiệm vô ngã là ta, trong này ta bấn loạn, ta ngồi thiền giờ nào cũng vô ngã. Đó là nói trong tâm mình đó. Đó là chưa kể là khi mà một cái kinh nghiệm nó phát khởi lên đó, trong này nó không thể tưởng được, thích quá trời quá đất. Xác nhận rõ ràng á, kinh nghiệm chẳng phải là tưởng đâu quý vị, xác nhận đây là vô thường là những cái người đó phải đi gặp thiền sư, còn không thôi nó nói chết luôn, nó chịu không nổi mà nói trong tâm mình á. Rồi nói đó đã xong rồi đó, đi gặp bạn bè nói nữa, lúc đó là muốn đi chia sẻ đó. Thành quý vị, ông thầy nói lúc đó là suy nghĩ không dập mình xuống, mình không có tâm, tâm mình không yên để tập nữa, mới lo ra đựng chút là bắt đầu tâm suy nghĩ nó tới, nó nói thì tâm suy nghĩ không mà là bao nhiêu mất tiêu hết, sẽ bắt đầu trở lại. Lần sau á, khi mà kinh nghiệm được rồi á, nó ló lên là mình làm thinh không dám nói nữa, thì nói ra là nó đập. Thành ra cứ hoài nó đẩy mình tới, đẩy lui, để tới đây lui hoài, mình có kinh nghiệm hoài, lúc đó mình mới gọi là đi tới được. Thành ra thầy nói khi mà chúng ta kinh nghiệm được một chút hiểu biết nào, thế là trong này nó nói, rồi ngoài này nó cũng nói nữa, tôi biết. Đâu có biết rằng nói như vậy ngã mạng sanh lên, bóp chết một chút trí tuệ mà mình vừa mới nhặt được. Trí tuệ không tăng, mất trớn khi mà trí tuệ nó đang có phát triển. Rồi quý vị nghĩ, suy nghĩ hay là quý vị nói là tự nhiên nó không còn tăng tiếp nữa. Và khi mà nó không tăng được thì tự nhiên nó mất cái trớn, nó đang chạy ngon cái mình để yên thì nó chạy, còn đây mình nói làm như mình chặn nó lại thì nó mất trớn thì nó sẽ không mạnh không nhanh, và vì phiền não nó bóp chết ngay từ trong trứng nước. Vì vậy cuốn sách của tôi cũng mới có tựa đề đừng xem thường phiền não, chúng rất quỷ quái và ranh ma. Bạn nói là bạn hiểu được như vậy, tâm si đứng sau lưng bạn ôm bụng cười và suối tiếp tục nữa đi. Trong trang bìa bằng tiếng Anh đó quý vị, của cuốn Đừng Coi Thường Phiền Não có bức tranh hí họa một người ngồi quan sát thăm sân sân, và trên đầu có con chuột mô ha đó, chuột tâm si đó quý vị. Thì cái con chuột đó trên nó cầm cái cờ đỏ cho biết là mình ngồi mình quan sát tham sân, nhưng mà thật ra trên này tâm si của mình cũng còn cái này nữa. Do đó mình tưởng là mình giỏi rồi mà thấy ra chưa phải. Thưa thầy, người phàm như chúng tôi rất là khó thoát ranh buộc phiền não, có phải vậy chăng? Đúng rồi, vì vậy tôi càng tiến bộ trong pháp hành, tôi càng hiểu thêm bản chất của phiền não, nhất là bản chất của tâm si. Khi có sự hiểu biết amoha, chúng ta mới thấy rõ thế nào là moha, thế nào là tâm si. Mỗi lần có sự hiểu biết, tôi đều kiểm tra và thấy trí tuệ của mình nó nhỏ như ánh sáng của cây đèn pin. Bạn thấy rõ đó, nhưng mà nó rất hẹp và rất ngắn, trong khi tâm trí thì dày và rộng như đêm tối. Thì thầy nói, tôi luôn luôn là kiểm tra hoài, và tôi thấy rằng tôi hiểu có mấy một chút à, giống như ánh đèn pin vậy đó, nó soi ra, tôi thấy được đó. Nhưng mà thật ra cái mà tôi cũng thấy nhiều lắm và dày đặc như đêm tối. Chút xíu sư đọc cái bài năm ngoái, thầy nói rõ cái điểm này. Chúng ta cần tu cho có trí tuệ thực sự phát sanh, chỉ lúc đó mình mới nhận ra được tâm si. Trí tuệ thực sự là trí tuệ gì? Đó là trí tuệ do cái sự tu niệm mà có, chứ không phải là trí tuệ tư hay là văn. Chúng ta cần tu cho trí tuệ thực sự đó, trí tuệ thực sự là trí tuệ tu đó, tu tuệ đó quý vị. Để lúc đó mình mới nhận ra là tâm si. Tâm si luôn luôn có mặt và rất nhiều, ngay cả khi có chánh niệm nhưng thiếu trí tuệ si vẫn còn đó. Như tâm sân chẳng hạn, thấy nó đó nhưng mà không ngăn nổi, chỉ vì khi nào có trí tuệ có mặt, chỉ khi nào trí tuệ có mặt lúc đó phiền não mới không lú ra được thôi. Thầy nói đôi khi đó tôi cũng biết là tôi có tâm tham, tâm sân đó, nhưng mà tôi cũng xử lý được, tôi chỉ biết vậy thôi. Chánh niệm có mặt đó mà không có trí tuệ, do đó nó cũng không có xử lý được cái phiền não. Do đó thầy thường nói mình đừng có muốn chặt phiền não, mà mình chỉ được tu cho có trí tuệ sẽ giải quyết cái vấn đề phiền não cho mình. Bản chất của tâm si là sao? Là nếu không nhận diện được ra, nó ra thì chúng ta chưa có trí tuệ, chỉ có kinh nghiệm mà thôi. Nếu trí tuệ có mặt thì không cần thấy những gì đang xảy ra một cách rõ ràng, bạn cũng hiểu được nó ở đâu hay nó như thế nào. Đây là thầy nói về vấn đề chú tâm cho quý vị. Khi mà quý vị đã có hiểu biết rồi đó thì chỉ cần một chút xíu cái sự suy nghĩ của nó thôi là quý vị biết tâm này là có phiền não rồi đấy, không cần phải thấy cái gì hết trơn, chỉ cần nghe cái tâm nó nói cái gì là quý vị hiểu thế nào là phiền não. Chút xíu sẽ đọc những cái bài khác quý vị nghe, quý vị sẽ hiểu thầy muốn nói cái gì. Trong cái cuốn bằng tiếng Anh đề tựa đề là Don't Look Down, tức là đừng coi thường phiền não đó, có một bức hình khác cho thấy hai con chuột đang cầm hai cái dây điều khiển, hai bàn tay, hai bàn chân, hai cái với lại cái miệng. Con chuột này là tâm si, chúng ta nói, chúng ta làm, chúng ta đi, từng cử chỉ, từng cử động đều do tâm si sai khiến. Thầy nói là ví dụ chẳng hạn đôi khi mình ngồi đó, mình dựa cái lưng đó, mình đá quá, thích quá, cái đó là tâm tham có, và tâm tham có là tâm si. Thành ra bất cứ mỗi cái động tác nào nhỏ lớn là gì nếu cũng do tâm si mà có hết trơn. Vậy chúng ta phải thiền tập như thế nào để bớt si? Phải tập thật liên tục, thật đều đặn và hết lòng tu niệm. Làm như vậy với sự thư giãn, thầy nói là khi mà tôi nói chuyện chữ liên tục thì người ta cố gắng vậy lắm, mà cố gắng thì tâm nó căng thẳng. Thành ra quý vị tu, quý vị tiếp tục, quý vị làm hết lòng tu nhưng mà với tâm thư giãn. Sự thực tập chúng ta mất nhiều thì giờ, hành giả phải đi từng bước thong thả, hết lòng tập và tập liên tục không để cho gián đoạn. Nhưng phải nhớ làm điều này với tất cả sự nhẹ nhàng thoải mái, không thì cái tâm quý vị sẽ căng thẳng. Mà thầy nói khi mà tâm mình căng thẳng là mình không không có chánh niệm được. Thành ra làm thì làm thôi, tu tu hết lòng, tu liên tục nhưng mà phải làm trong cái sự thư giãn. Thì sẵn đang nói về tâm si này, si lật cái phần mà tâm si mà một vị hành giả nữa cũng hỏi cho thầy, hỏi thầy cho thầy bây giờ làm sao mà thấy cho được tâm si. Thưa thầy, làm thế nào để thấy và hiểu được tâm si? Thầy trả lời, khi trí tuệ phát sanh, hành giả mới nhận ra được tâm si đã có mặt từ trước. Các quý vị thấy mà trí tuệ này, trí tuệ thực chứng. Moha là si, Amoha là trí tuệ. Trí tuệ giúp hành giả thấy được bản chất của si. Tương tự như một người đi lần mò trên một con đường tăm tối, bỗng nhiên có ánh sáng phát ra. Người ấy mới nhận ra rằng trời quá tối trên cái khoảng đường mình mới đi qua. Thì quý vị thấy là tâm si bình thường mình không thấy, chỉ khi nào có trí tuệ tới, trí tuệ tự nhiên soi sáng cho mình thấy, ồ, tất cả những cái gì mình làm, mình nói vừa rồi là đều có tâm si hết. Và làm như thế nào, mình nói như thế nào mà có tâm si? Sư sẽ đọc trong này cho quý vị một cái phần mà các hành giả Việt Nam qua đây mình nói trong những cái năm trước, thầy nói mấy cái đó là toàn tâm si không. Mà chính thầy nói đôi khi tôi nói mà cũng có tâm si trong đó nữa. Thưa thầy, con thấy rằng con có rất nhiều tác ý muốn làm những chuyện theo ý mình, cái đó là có phải tâm si không? Thầy trả lời, thế mà có phiền não là có tâm si rồi đó. Hành giả không thấy si, chỉ thấy tác ý mà thôi. Một đôi khi chúng ta thể có thể nhận diện được qua tâm si qua cách mà tâm suy nghĩ hoặc những trạng thái tâm xấu xuất hiện, giúp ta hiểu được tâm si đang có mặt. Tâm thật sự chúng ta chưa thấy rõ, chúng ta chỉ cảm nhận qua cảm giác và trớn của nó mà thôi. Thưa thầy, đây là một câu hỏi mà thành giả hỏi năm trước lâu rồi. Người có tánh không để ý chi cả có phải là vì si đang có mặt không? Tại vì thầy nói vì đây cái cách mà tâm nó suy nghĩ hoặc cái tâm cách cái những cái trạng thái tâm mà nó xuất hiện, trạng thái đó quý vị, mình chưa thấy rõ tâm, mình chỉ thấy trạng thái tâm thôi. Mình thấy ví dụ chẳng hạn tâm tham làm cho tâm mình, tâm sân làm cho tâm mình chấn động chẳng hạn, mình thấy cái trạng thái đó, mình biết đây là tâm sân, trong đó có tâm si nữa. Thì cái câu hỏi là bây giờ có những cái người mà không biết cái gì hết trơn á, có phải họ là vì đang si đang có mặt không có để ý, có phải là tâm si có mặt không? Thầy trả lời chưa chắc. Lấy ví dụ có hai cảm giác, một thô và một tế. Khi bạn ngồi thiền, cảm giác thô nó sanh lên, nhưng mà bạn có khả năng quan sát cái cảm giác tế, mình bỏ cái thô và mình qua cái tế, thì quý vị cái đó là quý vị quan sát cái tâm 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 cái trạng thái cả cảm giác tế mà các vị không có tâm si. Đó. Ở trường hợp này là không để ý này, không để ý, không để ý cái thô, nhưng mà mình đang quan sát cái tế thì là quý vị đang có chánh niệm, đang có trí tuệ rồi đấy, chứ không phải là quý vị có tâm si. Như vậy hành giả này không để ý nhưng mà không có nghĩa là y đang có tâm si. Chúng sanh theo đặc tính chia làm 6 loại, ba xấu và ba tốt. Ba xấu là tham sân si, còn ba tốt thì thầy nói người có đức tin, có trí tuệ và có giác tánh. Giác tánh này có Phật tánh á, đây là lần đầu tiên mà thầy nói cái Phật tánh này. À. Trí tuệ quý vị nhớ là nó khác với Phật tánh. Người có trí tuệ thì hay có tâm sân. Đó. Phật tánh thì đâu còn sân nữa, nhưng mà người có trí tuệ thì có cái căn cơ của họ là trí tuệ, tâm nóng lắm à. Mà có đức tin thì tham nhiều, mà người nào mà tu không được là si nhiều lắm rồi đấy. Bây giờ xin mời quý vị nghe một cái bài bài mà thầy nói năm 1983, ngày năm 2003, nói gọi là cái sự tư duy nào, cái sự cái người nói cái gì làm cho mình xác nhận đây là có tâm si. Một thành giả ngoại quốc đến thực tập tại thiền viện Siêu Minh, trong khi trình pháp tôi có hỏi vị này có thấy phiền não trong sinh hoạt hàng ngày hay không. Trong khi mà cô đang đi sinh hoạt hàng ngày như vậy, cô đi tới đi lui đấy, cô có thấy phiền não trong đó không? Vị này mạnh dạn nói với tôi rằng thưa thầy không, không thấy, trong sinh hoạt hàng ngày con không thấy tâm phiền não chút nào hết, tâm rất là thoải mái, không có gì phiền não hết. Thì quý vị thấy chữ phiền não này tự nhiên hiểu lầm rồi. Khi nó có phiền não làm như người ta nghĩ tới tâm sân nhiều hơn. Ôi sao cái chuyện gì mà phiền não quá, chuyện gì làm tâm bức xúc, do đó cái vị này có lẽ hiểu lầm. Thì hỏi là có phiền não không, trả lời liền không phiền não. Sau một thời gian thực tập, vị này trở lại thưa với tôi như rằng lúc trước sư có hỏi con là có thấy phiền não lúc sinh hoạt hàng ngày không, con trả lời nhanh chóng là không, nhưng dần dà con khám phá ra rằng tâm tâm con có nhiều phiền não nhưng mà vi tế con chưa có nhận ra được. Thật là quá xấu hổ khi con tuyên bố với thầy rằng là mà không biết trơ trẽn rằng con không có phiền não. Con dám nói là con không có phiền não, mà thiệt ra bây giờ con quan sát con thấy toàn là phiền não, mà phiền não vi tế mà con không để ý, con thấy. Lúc bây giờ thầy mới trả lời, vì tâm si che án cho nên hành giả mới bạo dạn tuyên bố rằng tâm của cô ta không có phiền não, hay tâm mình thánh thiện và tốt đẹp. Chúng ta nên nhìn thẳng quan sát để thấy bản chất thật sự của tâm. Đừng nghĩ rằng tâm tôi nó như vậy, như vậy, như vậy. Cái này là do sự xét đoán thôi, chứ không phải sự thật đâu. Sự thật không đẹp như mình nghĩ. Một số thiền sinh Việt Nam đến Myanmar hành thiền được hỏi có thấy tâm tham khi ăn không, có thấy tâm háo hức khi ăn không, lúc thấy đồ ăn ngon không, thì đây mời quý vị nghe câu trả lời. Hỏi rằng có thấy tham lúc ăn không hay là có thấy tâm háo hức không, một vị thứ nhất trả lời dạ thưa sư không, con ăn rất là dễ, cái gì con ăn cũng được, con cái gì con cũng đều ăn được hết, ăn vào thấy món nào cũng ngon hết cả. Cái chỗ là quý vị ăn và quý vị thấy ngon là cái gì kẹt rồi đấy. Hỏi sư dùng bữa có thấy tâm tham tâm háo hức không, dạ thưa thầy không, đồ ăn con không bao giờ lấy đầy bát, con chỉ với lựa món nào thích hợp thì con lấy mà thôi, thích hợp với khẩu vị con lấy mà thôi, lựa xong rồi con để trong bát con ăn một mình, có giành giật ai đâu mà kêu tham. Nói tình bơ cái gì, tôi ăn tôi để về bát tôi làm hết trong bát tôi đâu có dành có ai nữa đâu mà theo mà tham, lựa 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 món nào mà ăn thôi, còn lượng nào ăn ngon tôi ăn. Bây giờ lựa này, quý vị nghe thầy cũng hỏi này, khi mình lựa cho cái đúng món mà mình thích đó, là tâm tham. Bây giờ mình thấy tâm tham đó, thôi kệ cứ ăn đại à, chụp cái món nào dở mình ăn để diệt trừ tâm tham là quy trình có tâm sân, và không lựa hay không biết lựa làm gì cái đó là tâm si. Ông thầy cũng hỏi bây giờ làm sao mà tránh phiền não đây, tham sân si nó vi khuẩn mình à, lựa tham, chụp cái món dở ăn đại đi sân, mà rồi không lựa hay không biết lựa món gì, cái đó là tâm si. Một người đàn ông Myanmar nổi giận tát mặt, tát vào mặt đứa con, quýnh bực quá nổi sân lên đánh, đánh quá rồi đất, đứa nhỏ đánh gãy cái răng cửa. Máu me chảy ra, mắt sưng vù, hoảng sợ chạy vô chùa xin các sư cho trốn. Ba nó chạy vô hỏi, ba chạy vô hỏi thằng nhỏ con tôi mấy sư giữ trong này phải không, nó chạy vô trốn trong này đó. Cái vị hòa thượng nói có đó, nó trốn trong này đó. Mà sao ông sân quá vậy, ông đánh nó quá trời quá đó, đánh mà gãy răng cửa, chảy máu mắt nó sưng vù à, đó nãy giờ chạy vô nó khóc quá chừng chừng đó. Gì mà chút sân như vậy? Dạ thôi thầy con đâu có sân, con không, nó không nghe lời thôi, tôi dạy nó thôi gì. Dạy mất mấy cái răng cửa luôn. Cả ba người này không thấy phiền não của mình, họ đang nói với tâm si đó quý vị. Ba người này không thấy, một người tham, hai người tham không thấy tâm mình, nói mà không thấy tâm tham tâm sân là nói với tâm si đấy. Nếu bắt đầu thấy được bản chất của tâm si, quý vị sẽ thấy nó rất tệ hại, nó có mặt khắp nơi, nó là cái thù nguy hiểm vô cùng lợi hại và rất khó mà nhận ra nó, rất là khó thấy. Thầy thường nói là tâm tham tâm sân á, là mình dễ thấy, tâm tham là dễ thấy nhất à, rồi tới tâm sân á, là hơi hơi khó chút, mà còn tâm si là theo vô phương. Thầy nói quý vị có biết cái đảng mafia đó, mafia nó có ba cấp, mà cấp thứ nhất á, là mấy cái thằng mà con á, nó ra ngoài đường nó đi đánh lộn người ta à, nó lại nó giúp nó bắn nó giết người này người này người kia đó, là kêu bằng nó cái đám mà đi xử 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 tử người ta đó, sai đi đâu là tới đâu là bắn là bắt người ta đó. Còn cái đám thứ hai là đám kia bằng là chỉ huy tụi nó, rồi có cuối cùng á, mà cái người mà ra lệnh á, mà người mà không ai giờ thấy á, lúc cái sau là bố già đó, thì ba người này là biểu tượng của tham sân si đó. Cái đám thứ nhất dễ thể thấy nó lắm, bị nó cầm nó đi ngoài đường nó cầm súng cầm đồ ngờ ngờ mình thấy rõ. Còn cái đám tới á, cũng hơi khó một chút, tại vì nó núp ở sau nó ra lệnh, còn cái ông mà bố già là không bao giờ ai thấy mặt. Thật ra trong cái cuốn mà Đừng Coi Thường Phiền Não Bằng Tiếng Anh nó có cái bình hí hỏa đó, cái gì quý vị coi để ý á. Bố già là ngồi mà xây lưng lại, hai anh chuột tham sân là đứng ngoài cầm hai cái súng, còn bố già là đeo mắt kiếng bự mà ngồi mà xây lưng lại không có thấy gì trơn. Thầy nói tôi rất thích cái hình này à. Nếu mà quý vị tập lâu thời gian, quý vị sẽ thấy tâm si khó mặt khắp nơi, nó vô cùng nguy hiểm, vô cùng lợi hại và rất là khó thấy. Đây là một ví dụ. Một vị hành giả Việt Nam tới đây thưa với tôi rằng: thưa sư, khi duy trì chánh niệm con thấy sao bức xúc, không thoải mái chút nào hết. Để thầy hỏi: nếu mà cô thấy khó chịu không thoải mái cô làm sao? Dạ con buông chánh niệm, con đi vòng vòng con coi chứ con thấy thoải mái. Thầy nói qua với tâm si rồi đấy, đi như vậy thì ta không biết mà, đi chỗ này chỗ kia dòm người này, người ta làm việc hồi xưa cái chỗ phía trước phía sau này cái gì chưa có, chứ có nhà đó, chứ có cái building đó, chỗ sau rồi cô đi vòng vòng cô coi cái này cái kia, đi lang thang nhìn vật này vật nọ thất niệm, đó là đi với tâm si đấy. Rồi thầy kể một lần thầy đi lên trên Đà Lạt đó quý vị, bữa đó không biết sao mà sư Hoài lại dẫn thầy mà đi, mà đi xe Honda, thầy ngồi chiếc sau chiếc xe Honda nó chạy lên dốc ở Đà Lạt đó. Thầy nói ô cái cảnh Đà Lạt đẹp quá, núi rừng nó đẹp quá. Thầy nói trong khi mà mình thấy cảnh đẹp như vậy là rõ ràng cái tâm nó muốn nhìn theo, nó muốn nhướng lên để nó coi. Trong lúc đó là thầy biết tâm thầy đang háo hức, tự nhiên chánh niệm tới. Thầy nói thấy, chỉ thấy đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết. Mà ông thầy đó nghe, khi bị thấy ông thầy đó mà đi chơi là còn bị cảnh nó lôi đó, thầy huống gì mình này đó. Thành ra chánh niệm trở lại, tôi chỉ thấy đối tượng bên ngoài và cái cảnh là cái cảnh bên ngoài, tâm hay biết, cảnh bên ngoài tâm biết, tâm tham không còn muốn quay ngồi yên nữa, chứ còn cứ là ngồi trên xe Honda mà nhấp nhóm muốn chọn cái cảnh ở phía dưới. Quý vị đi chơi này vừa mất tiền mà còn đi chơi mà thêm tâm si nữa, quý vị cẩn thận hết thả mà đi chơi đi vô chứ. Một ví dụ khác, một lần tôi đi về thăm bố của tôi. Thôi bây giờ nói chuyện đi chơi, bây giờ nói qua chuyện đi thăm cha này. Một lần tôi đi về thăm thăm ba của tôi thấy ba tôi bây giờ bị nhà già quá mà yếu nữa. Thầy nói vậy, tôi về tôi thăm ba của tôi, bây giờ già mà yếu quá chừng, tim bị suy, thận không làm việc điều hòa, tiểu đường và nhiều thứ bệnh khởi sanh vì tuổi già. Nhìn ông cụ tôi nghĩ rằng chắc là bố tôi không qua nổi con trăng này đâu, ông già chắc không qua nổi con trăng. Trời là sư, nào là tim rồi thận rồi tiểu đường rồi đủ thứ chuyện mà cứ nằm ề cái đó chắc là không không có qua nổi, chắc là vài bữa chết. Ông nói, thầy nói vừa nói xong tôi biết rằng tôi nói đó là tôi nói với tâm si rồi đấy. Ai trong quý vị mạnh dạn nghĩ rằng tối nay hay ngày mai hay một hai bữa nữa mình sẽ chết, chắc chắn là không ai cả. Thầy hỏi hội chúng, thầy hỏi quý vị có nghĩ rằng tối nay quý vị chết không? Không ai trả lời, không ai nghĩ hết. Trời ơi sao mà chết, ta còn khỏe mạnh vậy mà sao kiếm chết được, đừng có trụ ẩu. Trong tâm nó nói vậy đó quý vị. Một hành giả sau này trình lại với thầy đó, nói khi mà thầy hỏi tối nay quý vị nghĩ quý vị chết không? Sao chết được, mạnh quù sao chết. Mà mình nói mình nghĩ như vậy, mình trả lời không là mình nói với tâm si rồi đấy. Người nào nhờ kinh nghiệm thiền tập thấy bằng tuệ giác rằng mạng sống của chúng mình, của chúng ta sẽ kết thúc bất cứ lúc nào, người ấy sẽ thấy rằng chưa chắc mình còn sống tới giờ tới nữa, chứ đừng có nói chuyện ngày hôm sau. Mình sẽ đọc lại này. Người nào nhờ kinh nghiệm thiền tập thấy bằng tuệ giác rằng mạng sống của mình quá bấp bênh, sẽ thấy rằng sự chết sẽ đến bất cứ lúc nào, và mình sẽ thấy rằng mình chưa chưa chắc mình còn sống tới giờ hôm sau. Khi hành giả đạt được tuệ băng ga nha ná, tức là tuệ diệt, tuệ giác sẽ cho hành giả thấy mình chết trong từng sát na một, trong mỗi cái sanh và cái diệt của danh và sắc. Hành giả lúc bấy giờ không cần dùng tử thi quan sát để suy niệm về sự chết. Sự chết, sự hoại diệt đang có mặt ở đây và trong năm cái uẩn này. Lúc khi người mà đã có kinh nghiệm về tuệ diệt rồi đó, người ấy băng ga nha ná đấy quý vị, là sẽ thấy mình chết trong từng giây từng phút một, không có đợi ngày mai ngày mốt mới chết, ngay từ phút từ giây này bây giờ mình đã chết rồi. Thì cái điểm này á, đây là một lần thầy giải thích tại sao mà cái người mà tu hành mà tới một lúc nào đó cảm thấy là mình sẽ chết trong bất cứ lúc nào. Có một cái câu chuyện xảy ra là ở chùa này có một vị sư chết, rồi người ta đem đi thiêu. Mấy quý cô quý sư đoàn đi theo, hòa thượng bị nói là rất là đơn giản, chỉ có cái chư tăng Myanmar đi theo thôi, cho còn các hành giả và phước khỏi đi. Nhưng rồi mà cuối cùng á, các vị cũng đoàn đi cho được, được hỏi thầy thì cuối cùng thầy nói thôi muốn đi đi. Khi mà đi về trình pháp, thầy trả lời đám ma bên ngoài không quan trọng, phải thấy cho được đám ma trong chính thân tâm của quý vị, điều đó mới quan trọng. Thầy nói quý vị đi đoàn đi đám ma, tôi cho quý vị đi coi, tôi không có cản, nhưng mà tôi nhắc quý vị đám ma bên ngoài không quan trọng, phải thấy cho được đám ma trong chính tâm thân tâm này mới là điều quan trọng. Thân tâm này sống chết, chết sống từng sát na một. Thầy giải thích rằng khi một đối tượng sanh lên có một tâm hay biết, sanh lên rồi hoại diệt, tức thì như thế là một đám ma. Như vậy là quý vị thấy một búng tay là một đám ma, mà hai búng tay là hai đám ma rồi đấy. Tại sao thầy nói một búng tay là một đám ma? Là bởi vì khi một đối tượng sanh lên có một tâm hay biết, cũng sanh lên nữa, tất cả sanh lên rồi hoại diệt tức thì cái đó là một đám ma rồi đấy. Là tại vì cái người kinh nghiệm về về cái tuệ diệt sẽ thấy như vậy, sẽ thấy là đối tượng tâm hay biết, đối tượng tâm hay biết sanh diệt không có ngừng nghỉ, và cứ một lần như vậy họ hiểu rằng đây là một đám ma. Một búng tay là một đám ma, hai búng tay là hai đám ma rồi đấy. Khi các bạn đi giữ đám ma bên ngoài hay thấy người ta chết, có thể làm cho ước muốn tu hành trở nên khẩn cấp. Mình đi ra ngoài mình thấy người ta chết là mình thấy, mình đi giữ đám ma đó, mình thấy vô thường quá, người mới sống đó bây giờ chết, hay là mới mạnh khỏe đó bây giờ đau chẳng hạn, thì nó làm cho cái tâm mình nó có đức tin, khẩn cấp tu niệm, gia tăng. Nhưng khi thấy đám ma trong ta, như vừa nói, trí tuệ sẽ tăng trưởng. Mình thấy đám ma ở ngoài đó, nó làm cho mình đức tin nó tăng trưởng thôi, mà cái đức tin này không mạnh bằng cái trí tuệ. Thì quý vị phải tu sao để quý vị thấy đám ma trong thân quý vị. Đó, cái đó là cái điều mà tôi muốn đó. Bây giờ sẽ nói đến vấn đề mà quán tưởng. Là tại vì lúc đi mà đưa đám ma đó là cái vị này chết rồi, là bị ung thư ruột. Ông chết lúc 12 giờ đem vô để trong phòng lạnh. 10 giờ ở đây là ta chở, 12 giờ là ta đem vô để trong phòng lạnh rồi. Này sư về Việt Nam hay kể hoài. Đem vô đó. Quý vị tới 12 tới nhà lạnh, tới cái phòng lạnh của nhà quan là lúc đó là 12 giờ đêm. Họ để 12 giờ đêm hôm nay tới 12 giờ đêm hôm sau, 3 giờ chiều là hạ lệnh phải đốt. Họ thường nói là 3 giờ gì hôm sau là đốt. Thì quý vị thấy để ra chưa được 40 tiếng. Mà lúc mà để trong cái phòng lạnh đó đó, 3 giờ mà thiêu đó, thì 2 giờ rưỡi là một số sư đi tới trước để lấy cái xác ra, rồi tắm rửa cho sạch sẽ để chuẩn bị rồi đem vô nhà thiêu. Thì lúc đó cho sư đi theo. Trong khi mà sư đi theo đó là có một sư cũng là Myanmar nữa, nhưng mà ông này nói tiếng Anh rất là giỏi. Ông đi theo sư. Sư này bây giờ có một cái chùa mà ông này, ông người Ấn Độ, ông là học trò của ngài Usutika đó. Ông nghe nói là đi lấy xác của cái vị kia, là ông hỏi sư cũng muốn đi coi không. Sư nói đi, cho tôi đi theo với. Là thế là sư đi theo với ông. quý vị biết tới tới chỗ mà họ cất xác á, mở cái cửa cho mình vô, trời ơi, tôi không thể tưởng tượng được, mấy phòng lạnh đó quý vị, nó hôi, cái mùi nó phải hôi nồng nặc, mà nó cái hôi hôi xác chết á, lần đầu tiên sẽ kinh nghiệm, nó dây dưa mình từ là ngày ngày này qua ngày kia đó, rồi đó mà thiệt ra là bổn phận của mình đâu có tới đó, mình chỉ đứng ở ngoài thôi, mình đứng ở ngoài, ở trong kia cái ban nhà quan họ sẽ đem cái xác ra cho mình, nhưng mà ông này xin, ông nói ông này là ông bên Mỹ tới, cho ông vô coi mấy cái chỗ mà để xác, sư ông hỏi sư cũng muốn đi, sư muốn đi mà sư cũng muốn chết, nó sẽ cái quý vị mà sư cũng đi theo chứ bây giờ sao, bây giờ ông hỏi muốn đi sư cũng đi đại, trời vô từng từng ngăn ngăn một cái gì mở ra cái nào vậy, đen thui đang mò mà cái mặt mày không nhìn thấy được nữa, mà tới khuya mà cái ông thầy của mình nó càng tệ nữa, cái gì trời, ông bị ruột mà ông bị ung thư ruột, máu nó đổ ra, máu mũi đổ ra, cái y là nó dính được bẩn bẩn vậy nè, kéo ông thầy ra, xong rồi là bây giờ là mấy sư Miến Điện làm vui lắm, giúp cái y thôi, rút cho dân cái y ra thôi, là cuồn 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 cái y lại dục trong thùng rác, rồi lấy một cái tấm y khác đẩy lên đây là đẩy ra là đi 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 thiêu được, cái gì không tắm không rửa làm gì trên nhà quan chắc cũng có lau gì mà lau mặt thôi, tại vì lúc bây giờ đó, máu nó dính nhiều quá rồi, ông chắc có lẽ khi mà chết ông cuộn quậy dữ quá máu nó dính thì mặt đầy á, chắc có lẽ lấy khăn lau sơ sơ thôi, rồi đem 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 đem, 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 đem bù thiêu chừng 15 phút là thiêu rồi đó, quý vị biết không, khi mà dùng cái tấm y đó đó sư mới nói với cái chú mà đứng bên cạnh đó, chú đó là chú là cháu của sư đó. Rồi chú cho tôi bộ y này được không, tôi muốn lấy cái này hả, tôi nói ừ cháu tôi đi kia, tôi nói nhưng mà đều chú giặt cho sạch sẽ đi rồi chú cho tôi, chứ còn chú do như vậy tôi cũng ớn lắm á, cái thiệt ra là sư không có được tiếng Miên Man, nhưng mà cái ông sư học trò này Jyotika ông dịch giùm, sư Khema ông dịch giùm cho sư, cái quý vị biết nó làm thiệt ngay, quý vị đem về giặt hai bộ y sạch sẽ, sư nhớ cái đang đang hành thiền 3 giờ cái chú đi xuống, tôi gặp sư, chú nói tôi giặt bộ y rồi bây giờ sư muốn lấy không, chú hỏi lại nữa có muốn lấy không, còn không nữa thì đem đi đốt, tôi nói, lấy cho lấy xong lấy, sư mới cầm bộ y là cái ông mà khi mang đi theo sư bỗng dịch chùm cho mình, ông nói thôi cho tôi bộ ngoài đi, nói vậy tặng tôi quán tưởng à, thôi thì phải cho bộ ngoài, rồi ông bếp lên trên ông nói sư đại hàng, xong đại hàng xuống hỏi hồi nãy nghe sư nói có một bộ y nào ghê dơ giấy lắm chú không, tôi cũng muốn kiếm bộ đi quán tưởng cho nó bớt dâm dục, nói vậy nói thiệt vậy đó. Trời ơi sao dâm dục quá, sao tôi cá tôi quán tưởng cho nó bớt dâm dục, nói vậy nó ở sư lấy cái ngoài ông lấy cái trong lấy sư hết, sư không lấy cái nào được cái trơn nha, sư phải trình pháp với thầy, sư nói trời ơi hồi nãy tôi có được có 2 miếng, tôi tính sử dụng mấy cái này để mà quán tưởng mà gì đây, hai ông lấy hết trơn rồi, thầy cười thất thường, thầy nói mấy cái này giả, mấy đồ này bị giả không à, sư nằm lát cái sư cũng hết sợ, lúc đầu chắc sư còn sợ quán tưởng, lát sư xuống sư nằm sư ngủ quên này, có khi chảy nước miếng nó mồm trên đó nữa sư cũng biết nữa, cũng quên rồi sao, thầy mới giảng nhiều vị sử dụng y áo của người chết hay tới tha ma mộ địa để có dịp quán tưởng, những cái đó chỉ giúp chúng ta đè nén tạm thời sự tham ái mà thôi, vì tính cách tục đế của nó, thầy nhắc tới nhắc lui rất là nhiều lần, khi mà sư trình với thầy đó thầy nói cái này là tục đế, bạn nằm trên đó, bạn nằm trên cái bạn đắp cái đó là bạn nằm trên cái đó là bạn nghĩ rằng cái này là xác người, cái đau cái người mà chết nên máu mủ đổ ra ghê gớm, thì mình thân mình cũng vậy, nhưng mà quá lát cũng mệt rồi, bữa nào buồn ngủ quá thì nằm xuống cái khò quá gì nữa, chỉ khi nào bạn bấn được từ gốc rễ của tham và sân nhờ nhờ thánh đạo quả an hàm và a la hán, lúc bây giờ mới hết tham dục, viếng nhà xác tha ma mộ địa mà không suy tưởng chân chánh thì cũng giống như bác sĩ, y tá, y công hay những người làm công chuyện tống táng ma chay, họ quá quen thuộc với cảnh người chết với thây ma nên chai lì không còn sợ hãi nữa. Thầy nói nếu như mà mình giữ những cái đó mà mình viếng nhà xác đó, như hồi nãy sư đi sư sáng hôm nay sư đi viếng nhà xác của ông kia rồi sư coi đó, là bây giờ sư về là sư thấy da đen cái là sư sợ à, nói với thầy tôi thấy người nào da đen cái tôi ớn, thì tôi nhớ mấy cái xác trong đó người nào có đen thui à, mà thấy người nào có tóc cũng sợ nữa à, thấy người nào trắng mà không có tóc là sợ hết, sợ làm như nó ấn tượng trong người mình vậy à, thì thầy nói đó sư thấy không? Vài bữa nữa là sư quên cho con, do đó mà nếu mà chúng ta sử dụng y áo hay là chúng ta viếng nhà xác thơ ma mộ địa làm như vậy mà không có cái tư duy trong chánh thì chúng ta cũng giống như những cái người mà đi làm trong trong nhà thương vậy thôi, họ xúc họ đụng giảm mà bưng mấy xác chết bưng lên bưng xuống bưng tới bưng lui nó quá thường cái chuyện đó. Mà có một lần nó sẽ quay được một cái phim tài liệu của Singapore, cái Trời ơi, qua cái đám mà tống tán mà của Tây Tạng nó là rất là ghê gớm nữa. Lúc đó là sư thấy trong phim nó họ chiếu là thường thường Tây Tạng á, nó gọi là cái điểu tán đó. À, điểu tán là không có cho chim ăn. Trời đất ơi, nó làm mình thấy cũng ghê rồi, mà mấy cái ông đó tỉnh bờ, xin lỗi, ông làm giống như là chặt thịt vậy. Là có một cái bà cụ, quý vị có quay phim đó rồi hả, có quay chưa? À, bà cụ không biết ông cụ bà cụ mình không thấy rõ, nó chiếu sơ sơ thôi, đem tới giao cho nó xong rồi nó cởi áo hết trơn á, cởi cởi người thân của mình đó, cởi cởi sạch bách hết, giục áo đó lại đó. Rồi hai thằng cầm hai hai cái đầu này, xin lỗi, như con heo nha, một người cầm cái đầu, cầm người búng cái tóc, chắc là đàn bà quá, búng cái đầu tóc. Mà tại vì nó bật cái thân ra mình không biết, đàn ông bà nó kẹp hai giò phía sau, hai cái tay người cầm giò, còn cái đầu bắt búng cái ầm lên trên cái tảng đá, cái gì tảng đá bự, là nó lấy rìu chặt, nó chặt là mình chặt cái theo ra, nó chặt cái chan như vậy đó. Rồi còn cuối cùng quý vị biết cái não quá ha, cái não bộ á, nó nói cái não mà để vậy là không có được. Nó giải thích cho cái người coi phim, cái não này mà để vậy là không có được, phải bổ cái não ra làm tám, để sao mấy con chim kinh kênh á, nó phải phải nhờ để bổ nó ra vậy nó mới ăn cái não trong đó được, mà phải kinh kinh kênh kinh kênh chúa nó mới được ăn cái đó nghe. Nó cũng có thứ lớp đàng hoàng tử tế trong đó, con trên con dưới, nhỏ hạ lớn hạ trong đó. Mà quý vị thấy trời ơi, nó cái ông đó đúng là ông thầy cũng nói, khi mà mình quen cái đó mình coi giống như cục thịt vậy, cái chặt bốp 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 máu đổ rồi trong lúc này, làm có sạch sẽ lắm cái gì. Mà cái đám này nó nghe là chỉ cái ông này là người Singapore, là ông sư đó, làm sao mà vô được. Chứ còn mà ai mà đi tới gần cái chỗ của nó là nó giết à. Đi tới gần là có một cái cuốn mà quý vị coi, Hành Trình Về Phương Đông á, trong đó cái ông mà tác giả viết cái đó ông có nói đi tới gần gần chỗ đó là nó lại làm thịt mình á, là tại vì sao cái chỗ đó là gần như là cái lãnh địa của nó, đừng có ai tới trơn á. Người bà con thân bằng cũng thuộc của mình cứ việc đem xác tới đưa cho nó, xong nó cởi áo của quần trả lại đưa đưa cái thầy cho nó. Là quý vị biết chừng 5-10 phút là kinh kinh nó xuống là ngợp, không thấy đâu vào đâu nữa, không còn thấy cái xác nữa, mà 5 phút sau nó bay lên là thầy vài miếng xương không à, làm như tha luôn cái xương nữa, cũng thích như vậy đó. Nếu quý vị thấy thích nữa thì sẽ kể tiếp, mà không nữa thôi mình chấm dứt ngang đây hả.
Kể tiếp đi.
Để tiếp. Đâu rồi, nãy giờ đang nói về tâm si à, nãy giờ nói quả quên quên tâm si rồi đó. 206, 206 đang 100 phút. Ta quý vị nghe một phần mà thầy giảng tâm si đang nói nữa. Càng tu niệm tôi càng có sự hiểu biết rất nhiều, càng tu niệm tôi càng hiểu nhiều, biết nhiều về tâm si. Tâm si luôn luôn có mặt, chỉ vì nó quá vi tế cho nên chúng ta không thấy. Lấy ví dụ khi điện tắt, nếu có ai mở bật cái đèn pin lên và rọi vào ban đêm, chúng ta thấy được cái gì? Nếu đèn pin còn tốt, ánh sáng rọi ra rất mạnh. Nếu pin yếu thì chúng ta chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ mà thôi. Cho dù ánh sáng mạnh hay yếu thì ánh sáng và bóng tối hiện hữu cùng một lúc, tùy trường hợp cái này nhiều hay cái kia ít, hoặc ngược trở lại. Thầy nói bây giờ điện tắt, lấy quý vị có một cái đèn bấm thật mạnh, quý vị thấy ánh sáng nó rọi ra rất là rõ. À, hoặc giả là cái đèn đèn bấm nó yếu, quý vị thấy có một luồng ánh sáng, rồi ánh sáng ra rất mờ. Dù cho dù ánh sáng rõ hay mờ thì quý vị thấy nó có một cái sự tương hợp giữa ánh sáng và bóng tối. Hoặc giả là cái này rõ thì cái kia nó không, nó sẽ tối. Nhưng mà cái vấn đề là quý vị thấy cái đèn, cái luồng ánh sáng mà do cái đèn bấm nó tạo ra, mà ngay cái dù thật mạnh và sắc sáng nữa, thì quý vị thấy bánh ánh sáng nó đâu có hòa hoàn toàn mắt. Cái mình ví dụ chẳng hạn bây giờ mình đưa cái bàn tay trước mặt mình rọi cái đèn pin vô đây thì mình thấy rất là rõ, bởi vì cái đèn pin của mình, cái pin nó còn tốt, mình thấy rất là rõ. Nhưng mà quý vị có biết không, xung quanh quý vị bóng tối còn rất là nhiều. Sự hiểu biết hay trí tuệ cũng tương tự như ánh sáng và bóng tối. Ánh sáng là cái sự hiểu biết rất là ít như cái đèn pin, ngược lại bóng tối là sự si mê, là tâm si nó dày đặc giữa bóng tối ở trong phòng này. Thầy lấy một cái hình ảnh cho mình thấy là những cái mà nào mà mình kinh nghiệm mình hiểu biết thì là như cái ánh sáng của cái đèn pin, mà cái mình không biết còn quá nhiều, còn quá dày đặc như ban đêm. Sự hiểu biết hay trí tuệ phải tròn đủ hai chiều, nếu chỉ hiểu một chiều thôi thì chưa chưa phải gọi là trí tuệ. Trí tuệ lúc bây giờ còn yếu, Ví dụ như khi thấy màu đen, bạn phải hiểu thêm rằng trong đó không có màu trắng. Thường thường ai đưa cho mình màu đen là mình chỉ biết màu đen thôi, mà mình quên hiểu rằng trong đó không có màu trắng. Lúc điện tắt thì trở lại cái vấn đề mà đèn pin. Lúc điện tắt nếu có người nào bấm đèn pin lên, chúng ta sẽ thấy được một phần ánh sáng ở trong phòng này. Phần bóng tối còn lại của trong phòng này rất nhiều. Phần bóng tối còn lại chung quanh đây rất nhiều và rất dài. Người tu niệm khi kinh nghiệm hay hiểu được một cái gì, liền tự nói rằng tôi đã thấy, tôi đã hiểu. Người ấy đâu có biết rằng chuyện mình biết chỉ hạn hẹp và nhỏ như khoảng ánh sáng của cây đèn pin. Phần còn lớn, phần còn lại, phần không biết còn lại to lớn và dày như bóng tối trong phòng. Một hành giả đến đây tập thiền và khi trở về Mỹ, người Mỹ đó quý vị, người Mỹ đến đây tập thiền, khi trở về anh chàng này khoảng chừng 30 tuổi à, rất là thông minh. Anh tập, thầy nói có nhiều kinh nghiệm rất là hay, trẻ mà giỏi mà thông minh nữa. Rồi tới khi về Mỹ đó, đi đâu anh cũng nói rất nhiều về trí tuệ, trí tuệ. Ngay có mặt thầy rồi anh cũng nói với mấy người kia, anh nói trí tuệ. Thầy, thầy nói với cái ông anh đó đó, thầy kêu anh đó vô, thầy nói anh quay chừng nha, tâm si anh còn nhiều lắm đấy. Anh quay chừng nha, anh không thấy tâm si nhưng mà tâm si còn rất nhiều lắm đấy. Tại vì từ trước giờ tôi nghe anh bàn cãi với người ta là anh nói với tôi, anh nói rất nhiều về trí tuệ, nhưng mà anh phải nhớ một điều, tâm si mình còn nhiều lắm, phải cẩn thận. Tôi dặn dò anh như vậy vì sao? Bởi vì anh ấy là học trò của tôi và tôi nói thật tâm, chính tôi cũng trải qua những điều này. Hồi xưa tôi cũng như anh này, hồi xưa tôi mới tu một chút, hòa thượng bắt đầu nói cái đó, à cái đó là một phần của sự hiểu biết trí tuệ, là tôi nói tôi biết tôi giỏi. Mà thiệt ra là khi mà kiểm tra trở lại, khi mà trở lại mà hỏi hòa thượng còn nói nhiều cái tôi thấy tôi mịt mù, tôi không hiểu gì hết đấy. Thì tôi dặn anh đó, mà bởi vì sao tôi đã can qua cái chuyện này thì tôi mới nói với tình thầy trò. Thông thường chúng ta chỉ biết những gì chúng ta đã học hỏi và kinh nghiệm, còn chúng ta quên không để ý rằng cái chuyện mà mình không biết không hiểu còn quá nhiều. Phải thấy cho được phần không biết rất rộng rất lớn, chúng ta không có để ý. Thì đọc lại ha. Thông thường chúng ta chỉ biết những gì chúng ta học hỏi được và kinh nghiệm. Biết rồi mình nói, mình biết rồi mình nói nhưng mà mình nói những cái gì mình đã học hỏi và mình kinh nghiệm thôi. Còn cái phần mà chúng ta không biết này, không để ý tới này, nó quá lớn, nó quá rộng mà chúng ta quên. Chúng ta chỉ nói cái phần không biết và chúng ta nói rằng tôi biết, tôi biết, tôi biết. Do đó tôi mới nói rằng nếu mà trí tuệ đầy đủ, nó phải thấy hai mặt, mặt phải và mặt trái mới là quân bình. Nghĩa là mình biết rằng cái này mình biết, nhưng mà cái biết này chưa có đủ, phải còn cái chưa biết của mình, nó cũng còn rất là nhiều nữa. Thì thầy nói rằng một lần á, thầy đi qua bên 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 Cali đó, bên Cali là bên Mỹ đó quý vị, bang Cali đó. Người ta dắt vào trong một cái công viên quốc gia, ở trong đó có những cái cây gọi là cây sê qua đó quý vị, cây lớn khủng khiếp, là hàng trăm thước, cao, rất là cao đó. Mà cái loại cây này nó có một cái đặc tính đặc biệt là nó là loại cây trường thọ, nó sống lâu đến nỗi mà cái gì tưởng là cái gốc của nó đó, người ta khoét lỗ được cho xe hơi chạy qua đó. Quý vị thấy cái xe hơi mà chạy qua mà cái nó khoét qua cái, mà cây không ăn nhầm gì hết trơn. Nó chụp cái hình cho mình thấy xe hơi chạy qua là cây không tính bờ, thì đủ biết cái cây nó lớn, nó bự biết chừng nào. Nhưng mà thầy nói khi mà người ta dẫn tới cái công viên Sequoia Park này đó, thì cái chuyện cây cao cây lớn tôi không để ý, nhưng mà khi mà họ dẫn tôi vào trong một cái thạch động đó, thì tôi rất là thích. Là tại vì sao? Tại vì vô trong đó tôi thấy có những cái thạch động lớn, thật là lớn, mà thạch nhũ rất là nhiều. Thì có một cái anh mà hướng dẫn, anh tới anh chỉ cho tôi một cái thạch nhũ, à, cái mà nó giọt 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 á, anh chỉ tôi, anh nói sư thấy cái này là cái gì đây? Thì quý vị thấy ai, tất cả mọi người trong trong đoàn, người nào cũng trả lời là đá hết, là tôi là không phải không dám trả lời, bởi vì khi mà anh đã hỏi chắc là có cái lý do gì. Thì là anh nói quý vị tưởng là đá mà nó không phải là đá, nó là một cái cây. Hỏi tại sao một cái cây, thì anh chỉ, anh nói quý vị thấy không, cái giọt nước ở trên kia nó giọt xuống á, thì cái mà trên kia hết mà quý vị thấy á, là nó nhỏ bằng con ngón tay, thầy nói vậy đó. Mà anh này nói phải mất tới 60 năm mới được cái này, nước nó giọt tới 60 năm mới được một chút xíu bằng cái đầu ngón tay. Nghe thế tự nhiên tôi rất thích, và so sánh với sự thiền tập của chúng ta cũng như cái động thủy tinh này, động ra động ra động thủy tinh quý vị, bởi vì nó cái thạch nhũ nó sáng như là thủy tinh vậy đó, cho nên ta đặt những cái cây thủy tinh. Mà cái vị này nói rằng là những cái thạch nhũ này không phải là cục đá, là nó là những cái cây, bởi vì sao, nó tăng trưởng hoài, nó cứ lớn dần lên. Mà một cục như vậy mất tới 60 năm, thì quý vị tưởng tượng một cái thạch nhũ mà cao cả mấy thước như thế này là phải mất bao nhiêu năm. Thì như vậy là nó càng ngày nó càng lớn hoài, lớn hoài, lớn lớn hoài. Nghe như thế tôi cảm thấy rằng cái sự thực tập của chúng ta tương tự như những thạch nhũ trong cái động thủy tinh này. Thiền tập nó phải sống động, nó phải linh hoạt và nó sống như những cái thạch nhũ này. Ông thầy nói cái sự thiền tập của mình nó phải như cái thạch nhũ này, nó là một cái cây, nó phải sống. Ngày nào trí tuệ của chúng ta không còn sanh khởi, không còn tiếp tục tăng trưởng nữa, thiền tập lúc bây giờ đứng lại và tắc nghẽn. Và cái này ngài Usutika cũng có nói. Bạn khi bạn thiền tập, bạn có trí tuệ, bạn thấy cái vấn đề càng ngày càng khác, càng ngày càng khác. Tâm bạn càng ngày càng lớn, càng trưởng thành, bạn thấy không có cái gì mà giống cái gì hết. Nó mới hoàn toàn cho bạn. Và nếu mà bạn không thấy được như thế như vậy thì thiền tập của bạn nó sẽ đứng lại rồi đấy, nó tắc nghẽn rồi đấy. Trưởng thành nhiều hay ít không thành vấn đề, nhưng chúng ta phải có sự thay đổi và sự khôn lớn. Do đó mà thầy thầy hỏi quý vị hiểu được cái gì đó, quý vị tập tập thì thầy hỏi quý vị hiểu được cái gì đấy, nhờ cái hiểu biết đó là khôn lớn, là trưởng thành đấy. Trí tuệ của mỗi người tăng trưởng từng ngày từng giờ bằng chính sự thực tập của mình, luôn luôn kiểm tra xem mình có thêm được chút trí tuệ hiểu biết nào chăng. Nếu không thì thiền tập của chúng ta không còn đi xa hơn nữa. Thầy nói mình tập rồi mình cũng phải coi thử mình hiểu được cái gì nữa không. Còn mà nếu mà không tập mà không có cái gì thêm nữa là cái sự thiền tập của mình nó đứng lại rồi, nó tắt rồi. Năm nào cũng bấy nhiêu, làm tới làm lui thiền tập vào ngõ bí uể oải và chúng ta bắt đầu chán nản. Sự hiểu biết tăng trưởng và thay đổi, lúc này chúng ta hiểu như vậy, nhưng lần tới khi trí tuệ phát sanh, cái nhìn của chúng ta không còn nhìn giống nhau nữa. Sự hiểu biết này rất linh động, đa dạng và tầm nhìn của chúng ta thay đổi từ nhiều góc độ khác nhau. Đó thành ra vì lý do đó mà thầy nói là có những cái mà tôi giảng cho quý vị bây giờ tôi hiểu khác rồi. Bởi vì sao? Bởi vì sao? Cái sự hiểu biết của tôi nó thay đổi và tôi nhìn cái nó nhiều góc độ khác nhau, giống như trong cái bài trung đạo đó. Thầy nói nổi cái chuyện mà khi mà nói tới trung đạo hồi trước tôi chỉ hiểu rằng hai thái cực thôi, một đằng là lợi dưỡng, một đằng là khổ hạnh. Bây giờ ngay trong khi mà sử dụng cái quạt này tôi cũng thấy trung đạo ở trong đó nữa. Thì thầy nói là cái sự hiểu biết mình nó đa dạng như vậy đó. Cũng như quý vị đã đến đây nhiều lần, đến đây tức là đến thiền viện Sử U Minh đó, mỗi lần quý vị đến đây đều thấy trung tâm này thay đổi, không năm nào giống năm nào cả. Trí tuệ cũng vậy, mỗi lần phát sanh đều cho hành giả cái nhìn khác nhau. Và thầy lấy một ví dụ, một thiền sinh nữ, đây là thầy nói về vấn đề mà thực tập của một vị hành giả đó quý vị. Đấy, quý vị đến đây nhiều lần, mỗi lần quý vị đến đều quý vị đều thấy trung tâm này thay đổi, không năm nào giống năm nào. Thì sự tu niệm của quý vị cũng vậy, cái trí tuệ tu niệm của quý vị nó phải thay đổi, không không khi nào giống khi nào hết. Năm một năm thứ nhất quý vị tập có thể là quý vị chưa có hiểu, nhưng mà quý vị càng tập tới tập tới tập tới, sự hiểu biết quý vị càng ngày càng nhiều, cái nhìn quý vị hiểu khác khác khác, không có giống như trước nữa. Nó trở thành một con người khác đó quý vị, cái tâm tư cái tư duy nó hoàn toàn nó thay đổi. Thì thầy kể về vấn đề là cái cô hành giả đó, cô đi về nhà má đó quý vị, thì cái kinh đó thì cô kể cho quý vị nghe đó, cô thấy cái xoài đó đi vô thì thấy có ba cái, một nhánh xoài nó có ba trái, nhưng mà khi cô đi ra lại đó thì là cô thấy ủa không phải ba trái, có một trái nhỏ chút xíu nó mới mập mà mình không để ý. Thì cô nói lúc đó con giật mình và thưa với thầy, lúc đấy bà nói bà giật mình và bà thưa với thầy rằng sự hiểu biết mà mình thâu đạt, tự nhiên con cảm thấy giật mình sợ hãi với sự hiểu biết mà con thâu được. Lúc mà khi mà trình pháp cho thầy đó, thì cô kể lại câu chuyện bạn mấy trái xoài đó, cô nói khi đi vô con thấy có ba cái ba trái, mà khi đi ra trở lại là con thấy tới bốn trái luôn. Do đó bà nói với thầy tự nhiên con cảm thấy giật mình sợ hãi với sự hiểu biết mà mình thâu đạt, vì lúc nãy nếu có ai nói với con rằng chùm xoài có ba trái có bốn trái con sẽ cãi tới nơi với họ. Hồi nãy con đi vô đó mà ai mà nói thì chúng ta nó có bốn trái mà nói thì thật phải không, con sẽ cãi với họ tới nơi, bởi chính tôi thấy ba trái mà làm sao mà có bốn trái. Thì bây giờ cô này cô nói thưa sư, con sợ hãi về cái sự hiểu biết của con, bởi sao? Càng hiểu biết thì ngầm thấy sự hiểu biết của mình nó càng ít, chưa có tròn đủ, do đó cái gì mình nói cũng chưa chắc đã đúng. Sợ hãi vì cái biết của mình luôn luôn khiếm khuyết chưa đủ, sợ hãi như vậy là đúng rồi đấy, thầy nói phải đấy, mình phải cẩn thận cái sự hiểu biết của mình. Có người đặt cái câu hỏi thưa thầy như vậy thì làm sao cho trí tuệ có đầy đủ đây, làm sao mà cho trí tuệ đầy đủ? Thầy nói trí tuệ mình không bao giờ đầy đủ, trí tuệ nó thiếu hoài, phải tu hoài tu hoài tu hoài cho trí tuệ đầy đủ. Thì bây giờ hỏi câu hỏi gì chứ, bây giờ làm sao cho trí tuệ đầy đủ? Thầy nói chúng ta cần mở rộng tâm. Mở rộng tâm nghĩa là sao? Là quan sát càng nhiều càng tốt, tức là thầy đem trở lại sự pháp hành, quý vị phải quan sát thật nhiều Thấy thầy nói chúng ta phải mở rộng tâm. Mở rộng tâm là sao? Là phải duy trì chánh niệm để quan sát càng nhiều càng tốt. Thấy càng nhiều, tâm nhìn càng rộng, bức tranh đầy đủ chi tiết hơn, và dĩ nhiên sự hiểu biết cũng còn đầy đủ hơn. Thầy nhắc tất cả, trí tuệ của chúng ta không bao giờ đủ vì chấp ngã luôn luôn nhảy vào để xưng lên rằng tôi biết, tôi biết. Thường thường là trí tuệ của mình không có đủ, nhưng mà mình tưởng là đủ là tại vì trong đó có cái chấp ngã. Mình nói là mình biết, mình biết, mình biết. À, anh thiền sư Mỹ hồi nãy, tức là cái anh mà đi đâu cũng nói trí tuệ đó, anh kể với thầy, anh thưa với thầy, thưa thầy, khi trí tuệ của con phát sanh, con nghe tâm con trong này nó nói à, mình biết, mình biết, mình biết. Cái anh hồi nãy mà anh nói anh đi đâu anh cũng nói trí tuệ đó, anh nói rằng có một lần con tập và con cảm thấy con hiểu, hiểu biết, có cái sự hiểu biết nó phát phát khởi, tự nhiên con nghe trong tâm này nó nói hiểu biết, hiểu biết, hiểu biết, mình biết, mình biết, mình biết. Nhiều lần như vậy có một tâm khác hỏi mình là ai đây, thì tự nhiên thằng kia nó làm thinh, anh tự tự hỏi và tự trả lời lấy, trong phải có ai trong này trơn. Anh nói một lần nó con kinh nghiệm một cái chuyện, tự nhiên trong này nó suy nghĩ ô mình biết, mình biết, mình biết, suy nghĩ một lát cái tự nhiên có tâm khác nói, mình là ai, tôi là ai, ta là ai đây, tự nhiên cái kia nó làm thinh. Không có tôi ta trong trí tuệ là pháp tự nhiên, nhưng tâm ta còn phiền não và ngã chấp mới xưng lên rằng tôi biết, tôi biết. Thầy nói ví dụ chẳng hạn như quý vị tu và quý vị có trí tuệ, quý vị nói trí tuệ của quý vị, bởi vì quý vị nói tôi biết là trí tuệ của quý vị, mà thiệt ra trí tuệ không phải của quý vị, phiền não cũng phải quý vị, mà trí tuệ cũng phải quý vị. Cái này là nhờ tu niệm thì quý vị biết, có biết thì thôi, người khác tu niệm người ta cũng biết vậy, do đó không phải của quý vị. Nếu quý vị không tu, quý vị có phiền não, người khác không tu người khác cũng phiền não, do đó quý vị không phải là tâm sân của tôi. Ai không tu là có sân, mà người nào có tu chánh niệm từ từ trí tuệ sinh khởi, người nào cũng có trí tuệ, do đó không phải là trí tuệ của các bạn, nhưng mà vì phiền não nó chen vô, do đó nó nói tôi biết, tôi biết, tôi biết. Bản chất của trí tuệ vô cùng thâm sâu rộng lớn, gần như là vô bờ bến, càng hiểu càng thấy sự mênh mông của trí tuệ. Mình chưa tu á, mình chưa thấy, mình chưa hiểu, còn thầy nói khi mình tu rồi mình thấy mênh mông ở trong này, mênh mông ghê lắm chứ phải chơi, thầy làm như là không có bờ bến, hiểu bao nhiêu cũng chưa có tròn đủ hết trơn á. Thành ra hỏi cái câu nữa, phải tu bao nhiêu cho trí tuệ có đầy đủ, thầy nói thì nói vậy thôi chứ mà không có đủ, nó mênh mông như bờ bến. Và khi mà giảng cái bài này là thầy nói một câu kết luận rất là hay, không có nói cho hành giả, nhưng mà sau này thầy nói lại cho sư biết, thầy tâm sự thầy nói tôi cảm nghe hăng hái thích thú trong thiền tập, chẳng bao giờ tôi thấy chán hết, tôi biết chắc một điều, bầu trời trí tuệ rất là mênh mông. Hồi nãy thầy nói trí tuệ là vô bờ vô bến, thì ông cũng nhắc lại với sư vậy, tôi biết rằng bầu trời trí tuệ rất là mênh mông, càng tu càng thích vì tự chính mình khám phá những điều mới mẻ tuyệt diệu mà từ trước giờ bây giờ chưa thấy. Thầy nói tôi thích quá, tôi không bao giờ chán nản, bởi vì tôi biết chắc một điều đó là cái sự trí tuệ mà tôi biết này là chưa có tròn đủ, phải đi tới nữa. Bầu trí tuệ là như một bầu trời mênh mông cái lắm, bay bao nhiêu cũng chưa thấy là chân trời hết trơn á. Do đó mà tôi càng tu tôi càng thích, và chính mình khám, bởi vì sao, bởi tôi khám phá những điều mới mẻ, điều này quá tuyệt diệu vì từ trước giờ tôi chưa thấy, tôi chưa biết. Còn mấy phút nữa, còn 5 phút nữa thôi, bây giờ sẽ đọc một cái phần này cho quý vị nghe, là hôm trước hỏi vấn đề tâm ở đâu. Tâm ở đâu, 261. Tại vì hôm trước quý vị nhớ rằng là sư sư nói là cái câu hỏi của sư với thầy á, là hồi trước á, ông thầy ông nói là tất cả những cái gì tôi chỉ cho quý vị, tôi nói cho quý vị hôm nay tôi nói gì, nhưng ngày mai tôi nói khác, tôi nói khác là tại vì cái sự hiểu biết tôi nó khác, do đó tôi phải nói khác, tôi không thể nói giống như vậy được nữa. Rồi đôi khi đó trong cái sự mà hướng dẫn giúp đỡ bà con mà thiền tập á, tôi cũng cũng thay đổi nữa. Thành ra quý vị sẽ thấy rằng đôi khi có những cái phần đó tôi nói như vậy, nhưng mà sao tôi nói trở lại. Thì đây là một ví dụ này. Hồi trước thầy có nói với chúng tôi rằng tâm không ở đâu cả, nó sanh khởi rồi hoại diệt. Hồi trước thì thầy nói như vậy, nhưng bây giờ thầy nói khác. Thế bây giờ thầy nói khác là thầy nói khác sao? Thầy nói tâm sẽ làm việc của nó rồi biến mất hay đổi sang sang tâm khác. Thầy nói như vậy nghĩa là sao? Hồi trước tâm sanh khởi hoại diệt, nghe có bộ nắm dễ nắm bắt, và bây giờ ông lại nói lại tâm không sanh khởi hoại diệt, tâm làm việc của nó rồi biến mất hay đổi sang tâm khác. Xin thầy giải thích thế nào là biến mất và đổi sang tâm khác. Điều này không nói được chúng, nhưng chúng ta có thể kinh nghiệm. Không nói thế nào là đổi sang tâm khác, nhưng mà mình có thể kinh nghiệm. Đổi sang tâm khác có nghĩa là có một sự thay đổi, nó sẽ cùng nghĩa với chữ sanh khởi và hoại diệt. Khi mà tâm này nó mất rồi thì tâm khác nó đổi, đổi sang tâm khác nghĩa là một tâm khác nó sinh lên, thì nó cũng gần gần như là cái sự sanh khởi và hoại diệt. Hành giả kinh nghiệm được nhờ duy trì chánh niệm sống trong hiện tại nên hiểu rằng đã kinh nghiệm một cái khác mới, không còn giống cái cũ nữa. Đó, thầy thường nói ví dụ chẳng hạn như quý vị thấy một cái tâm suy nghĩ nó sanh khởi, nội dung cái sự suy nghĩ thì giống, nhưng mà cái tâm nó ghi nhận cái sự suy nghĩ đó nó không giống nữa. Do đó có một số người từng pháp với thầy nói: con có thấy có cái gì trong cái suy nghĩ mà học đâu, suy nghĩ là suy nghĩ thôi, nó có bao nhiêu nó suy nghĩ nó tới lui hoài, suy nghĩ chuyện chùa chiền, suy nghĩ chuyện ăn uống, suy nghĩ chuyện ra hạ về sao, mua vé máy bay như thế nào, cứ bao nhiêu chuyện nó trảo tới trảo lui. Ông thầy nói nội dung câu chuyện có thể là nó khác, nhưng mà cái tâm hay biết nó không khác, nó hoàn toàn mới, nó thay đổi hoài. Đọc lại: hành giả kinh nghiệm chưa được nhờ kinh nghiệm được nhờ duy trì chánh niệm và sống trong hiện tại cho nên hiểu rằng đã kinh nghiệm cái khác mới, không còn giống cái cũ nữa. Hành giả không hiểu bằng tư duy, bằng so sánh, mà hiểu trực tiếp xuyên qua cái sự quan sát của mình. Thông thường bây giờ tôi tránh dùng chữ sanh khởi và hoại diệt, bởi vì sao? Một số hành giả dính mắc vào ý niệm này rồi cho rằng mình đã kinh nghiệm được tuệ sanh diệt. Thầy nói là nhờ kinh nghiệm tu á, hiểu, tôi nói rằng ồ cái này là sanh diệt, là người ta vội nghĩ rằng là họ đã kinh nghiệm tuệ sanh diệt và họ không gặp nữa. Hay các vị này sẽ lấy sanh diệt làm mục đích hướng đạt tới của sự thiền tập, và một khi đã đạt ra một mục tiêu rằng sự hiểu biết sẽ không còn đầy đủ nữa. Ông thầy ông nói thế mà tôi nói cái này là sanh diệt là cái vị đó cứ nghĩ rằng cái này là tuệ sanh diệt, và người khác nghe rằng ồ mà thầy nói như vậy tức là mình phải tu cái sao để cho mình thấy tuệ sanh diệt, thì quý vị thấy ông thầy ông nói khi mà mình đặt ra một cái mục đích rồi á là cái trí tuệ của mình nó không sanh nữa, nó chỉ nhắm vào cái chỗ đó thôi. Bây giờ thầy giải thích thêm: chắc chắn là những người này họ sẽ kinh nghiệm sanh diệt nhưng mà toàn là đồ giả. Bây giờ tôi lấy một ví dụ, thầy nói là khi mà cái người này mà tôi nói họ họ là sanh, đây là sanh diệt, họ sẽ nghĩ lộn là tôi nói về họ về tuệ sanh diệt, mà trong thực ra tôi không phải nói như vậy, mà tôi chỉ nói rằng có một tâm sanh khởi và tâm hoại diệt, họ nghĩ lộn là tôi nói tuệ sanh diệt, và họ lấy sanh diệt làm cái mục tiêu để đi tới. Và đây là một trường hợp một hành giả người Tây phương đang thực tập ở đây nói với tôi rằng nhiều vị sư trước đây dạy cho con rằng phải kinh nghiệm cho được cái diệt, thấy cho được sự biến mất, lúc bây giờ cái tuệ sanh diệt mới tròn đủ. Và này bạch kể chúng thầy nghe vậy đó, nói là trước khi mà tôi tới đây là các vị đó cứ nói là quan sát đi, thấy cái diệt là sẽ thấy được cái vô thường đó. Vì đã có chủ đích như vậy cho nên tâm hướng theo đó. Khi kiểm tra lại tâm, bà này thấy trong tâm chánh niệm của mình đang có sự mong đợi, mong cầu sẽ kinh nghiệm một ngày nào đó sự vô thường. Bà này bà nói khi mà tôi qua đây tôi học tâm với thầy, tôi mới nghĩ mới thấy rằng ô té ra là tôi muốn quan sát cái đó là bởi vì sao? Trong tâm tôi nó muốn thấy cái diệt, bởi vì sao? Tôi mong rằng sẽ thấy được vô thường, bởi vì tôi đã bị cái vị kia nói rồi mà. Tâm quan sát có phiền não nên muốn thấy cái gì nó sẽ thấy, sẽ kinh nghiệm, nhưng có một sự hiểu biết nhưng mà chưa có một sự hiểu biết sâu xa này nào hết. Thì thầy nói kinh nghiệm là kinh nghiệm thôi, còn hiểu biết là khác, hiểu biết khác với kinh nghiệm. Quý vị có một cái chủ đích nào đó là quý vị sẽ kinh nghiệm, nó trong tâm mình nó nói kinh nghiệm cái gì quý vị sẽ kinh nghiệm giống như vậy, nhưng mà không thiệt, mà toàn là kinh nghiệm chứ không có sự hiểu biết. Một hành giả sơ cơ có thể thấy sự biến mất khi chánh niệm tâm suy nghĩ mất, nhưng đây không phải là tuệ sanh diệt. Người này kinh nghiệm nhưng không có sự hiểu biết, không có trí tuệ nào cả. Thầy nói ví dụ chẳng hạn như một cái sự suy nghĩ nó sanh khởi, mình chánh niệm, tự nhiên cái sự suy nghĩ mất, nhưng mà thầy nói không mất đâu, nó ở cái dạng thô thôi, còn cái dạng tế tâm mình nó sinh hoạt liên miên, có những trong này có những cái bài hát, có những kỷ niệm, những bài thơ nó sống trong này, và nếu mà đụng cảnh một cái là nó nổi ra vậy. Cái này là mình sư đã có đọc qua quý vị nghe một số ví dụ rồi. Thành ra ông thầy ông nói lúc bây giờ hành giả nhớ đừng có để ý tới nội dung nó nói cái gì, chỉ biết tâm suy nghĩ coi như là đủ rồi. Có một vị hành giả sẵn đó hỏi một câu như thế này: có một lần thầy giảng, khi tôi búng một ngón tay có một tâm biết đi kèm, một cái búng khác có một tâm biết thứ hai, hai tâm này khác nhau làm sao biết nó khác đây? Đó, ví dụ như hồi nãy khi có tâm suy nghĩ, đối nội dung tâm suy nghĩ giống nhau hết, nhưng mà cái tâm quan sát nó khác. Rồi bây giờ cái đặt cái câu hỏi, khi búng một cái như thế này á, là có một tâm biết, mà búng cái thứ hai á, nó có một tâm biết, hai cái tâm biết này nó khác nhau. Bây giờ mình làm cái sao mà mình thấy cho được cái sự khác biệt của nó? Phải, phải thực hành như thế nào cái sự thấy khác biệt chứ? Nội dung có thể mình thấy khác đấy nè, nhưng mà tâm biết á, làm sao mà biết khác? Thì nếu mà muốn biết khác, xin mời quý vị trở lại hôm sau. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.
Chứ nợ chưa trả nợ giống thì